ังทุกข์ยื้อไป
เลยเนี่ยมองไปใจต้องเดินตายกี่เดือนแต่สาหัวเกินยาคำก็ลองกันหันสาเสกี่เดือนเดิมผ่านพอพบมีใจยุ่งทั้งโทษทั้งเอาวันเยี่ยวเยี่ยวทั้งตัวกี่เดือนเป็นเลยสักเนื้อจำเสกใจต้องเหงาหอบอันดวงเงินบางบางบางได้แก่รังจืดเตียงบ้านยังหลายสิ่งเดียวหันโผล่หันทำเก่ามองเลยมองเลยต้องแห้งลันสิ่งไหนดีดีบางวันนี้ใจจุ่มต้องเด็กโผล่กลางเก่าเดิมในต้องดีเลยหอยโดยแย่ใหญ่ยื้อไปต้องเพิ่มบุญแก่อาตังกังเบิ้งกี่เยือนทุ่งเยือนบางทองเดิมละผู้มันก้าวเดือนหาชุดเธอเต็มท้องกองเดือนเชิงหน้าลามจังจันเรื่องเธอบังละผู้มันก้าวเดือนหน้าบังเงียเงียย่อยเดียวเพิ่งเรียกหอมบางน้อยยืนลอยจังจันละผู้มันก้าวเดือนเหนียวบังบังท่านจำต้องเบอร์บาก้องต้องบันเงยเดือนเดียงละผู้นั้นเท้าเดือนโอ้ที่หันดุงฟ้ายืนเล่นหลังเมียนหัวมันดีต้องน้อยดำละผู้นั้นเท้าเดือนตาลีต้องเงียนแม้คือเจ๊กองใส่เสื้อเอ็นตันต้องเปลี่ยนสาวละผู้นั้นเท้าเดือนเดียวคงถึงเตรียมยืนจีตุ้มบาลีเอิ้นนุ่มเผยเงาจันทราปลาภูมิลานเก้าเดือนยังอยู่ตั้งเพื่อว่าเดือนเงียบเกียงตาบ่งตีตายดามลึงทราปลาภูมิลานเก้าเดือนสองปามอันไหนเดือดรีทันได้ยึงโหวานิสร้างลาภูมิลันเก้าเดือนที่สู้จามเปียกเลย
ดังดังดัง
เข้มเศร้าเธอตายบาปเหยียบลาภูมิลันเก้าเดือนยึงตาอันยื้อไปคงจอหนาวตัวตึงได้เดือดแห้งสร้างลาภูมิลันเก้า
Nắp ngô rất khá giá. Đây là chương trình Phật Pháp Mới Thất Thông Trên Loa Thóc. Mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 đến 10 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con kính thành thành kính lãnh lễ cho từng đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay thứ bảy, ngày 8 tháng 2 năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp Ứng Đáp theo kinh Liên Đá Băng Ha, bản dịch của Thị Khen Nhật Thiên. Đề tài hôm nay ví dụ về đặc tính của loài nai để giao thường hòa pháp tâm giảng giải. Mở đầu chương trình, chúc mừng tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, chúng con xin kính thỉnh lại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh biệt lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh luân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh chính là sư Tôn Đức, chính sư đại chúng. Bài học hôm nay ví dụ về đặc tính của lời lai. Dạ, bây giờ con chưa thấy tượng loại đích sẵn hoa rào rừng. Em kính mời giúp Nhất Giáo Lâm Nha đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Chúc mừng Đức Hai Giá. Sa túi sa túi lần thay kính chúc lân sư tinh hành chấp nghiệp. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa chúc tăng để đức duyên hành cùng quý chư tu đức tăng ni. Con thành kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ quý sư cô. Kính chào quý phật tử và cô chú các anh chị. Bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài nai. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là ba tính chất của loài nai nên được hành trì. Ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như loài nai ban ngày sống ở rừng, ban đêm ở khoảng không. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập ban ngày nên trú ở rừng, ban đêm ở khoảng không. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài nai nên được thành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn vì trời vượt trội các vị trời nói đến ở bài giảng về việc nổi da gà. Ngày Sariputta, ta đây trong khoảng thời gian 8 đêm của mùa đông lạnh lẽo vào thời điểm tuyết rơi. Trong những đêm có trạng thái như thế, ban đêm ta trú ở khoảng không, ban ngày ở rừng rậm. Vào tháng cuối cùng của mùa nóng, ban ngày ta trú ở khoảng không, ban đêm ở rừng rậm. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài nai khi cây thương hay mũi tên đang lao xuống thì tránh né, tẩu thoát, không đem thân lại gần. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập khi các phiền não đang giáng xuống thì nên tránh né. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài nai nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa. Loài nai sau khi nhìn thấy những con người, thì tẩu thoát hướng này hoặc hướng khác, nghĩ rằng, mong sao là người ấy chế nhìn thấy ta. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập sau khi nhìn thấy những kẻ thích thú với sự tụ hội, có thói quen xung đột, cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, có giới tội, bí nhát, thì nên tẩu thoát hướng này hoặc hướng khác, nghĩ rằng, mong sao những người ấy chế nhìn thấy ta, và mong sao ta chớ nhìn thấy họ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của loài nai nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng là điều trưởng lão Sariputta vị tướng quân chánh pháp nói đến, và bất cứ lúc nào hoặc ở bất cứ nơi đâu, mong rằng kẻ có ước muốn xấu xa biến nhát, có sự tinh tấn kém cỏi, ít học hỏi, có hành vi sai trái, chớ đến gần tôi. Ví dụ về đặc tính của loài nai là thứ bảy. Chúng còn thành tâm kính cung thỉnh thượng tọa pháp tân từ bi hoan hỷ xuất giảng bài tập hôm nay. Nam mô Bích Thầy Giả.
Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ứng đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chi. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại đức nhân hạnh. Chào những cô vui mừng và thân chào quý vị nam những người đang có mặt trong chung. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp tục với cái bài học đặc tính về hồi nay cũng nằm trong giáo trình Melinda Panha những viên vấn đáp. Hôm nay đó thì chúng ta nói đến cái lời nai trong cái phần chánh văn mà cô Nesta MC Nesta Panha đã đọc đó, thì chúng ta thấy rằng ngày nay em xin nói ngày nói rằng lời nai có ba cái đặc tính, là ba cái tính chất của lời nai. Là dựa vào ba cái tính chất này thì hành giả cũng tu trì hành trì theo ba cái pháp đặc biệt của một cái người tu tập hành trì. Thì lời nai đó, cái đặc tính thứ nhất của lời nai đó là gì, là nói đến cái lời nai là sống ban ngày sống ở trong rừng, nhưng mà ban đêm thì ở dọc khoảng không. Cũng như vậy đó thì Tâu Đại Dương vì hành giả tha thiết tu tập này, thì ban ngày thì trú ở trong rừng, ban đêm thì trú ở khoảng không. Trước tiên đó chúng ta thấy rằng nói đến cái lời nai đó thì có lẽ là đây rất nhiều ai cũng biết cái lời nai rồi. Nai thì thường ở trong rừng, nai là thường ở trong rừng. Khi mà nai thì nó ở trong rừng á, nên vậy đó thì cái nơi mà ở của nó thì phải là cái nơi thanh tịnh, cái nơi thanh tịnh thích hợp với cái môi trường của nó ở đó, nó là rừng. Mặc dù ngày nay ta thấy là ta bắt ra sở thú, ta để ta nhốt hay hoặc là ta ở một cái nơi nào đó thì rõ ràng cái loại nai nó không có một cái sự tự do như theo cái khuynh hướng của nó. Bởi ngày nay đó là một cái động vật quan giả, và do vậy đó thì nó thích ở trong rừng. Và vì vậy đó cho nên là nói rằng cái loài nai đó, thích ở trong rừng và gắn với một cái gì hành giả tu tập đó, thì mình cũng phải thích cái đời sống độc cư, đời sống độc cư. Quý vị biết rằng nếu như mà mình tu hành thật sự ra thì tu hành thì cái tâm nó đã thuần thục rồi đó, thì ta ở một cái nơi nào nó cũng thích hợp thôi, nơi nào chúng ta cũng có thể thích hợp để mà tu tập. Nhưng mà cái tâm mà chưa thuần thục thì rõ ràng là một cái nơi mà yên tĩnh, cái nơi mà thanh tịnh thì dễ dàng cho một cái vị hành giả tu tập. Chúng ta nghe ở trong kinh Phật dạy rằng tiếng ồn đó là cái gai nhọn của sơ thiện. Và đặc biệt đó là một trong những cái đặc tính của chánh pháp đó, thì phải là nơi nào là yên tĩnh độc cư. Cái người mà thích yên tĩnh độc cư là một cái điều kiện để giúp cho cái vị hành giả đó dễ dàng phát triển ở nội tâm. Bởi vì mình biết rằng trong cái đời sống hàng ngày của mình, ngay cả trong cái cuộc tu cũng vậy, ở ngoài đời thì ta bận rộn về việc thế sự, ta bận rộn về việc thế sự, nào là sự nghiệp, nào là gia đình, nào là con cháu, nào là người thân, bạn bè, nhân vọng, địa vị, những cái điều đó nó ràng buộc con người. Nhưng mà nếu như mà chính cái nơi thanh tịnh là cái nơi mà giúp cho cái người mà có cái tâm tu tập. Thật sự ra quý vị biết rằng khi nào mà mình có cái tâm mà thích ở một cái nơi thanh tịnh thì rõ ràng là mình muốn tìm cái chỗ yên tĩnh, chọn chỗ yên tĩnh. Còn mình không muốn có một cái tâm thanh, mà mình không có muốn ở một cái nơi thanh tịnh thì rõ ràng là tâm của mình là lúc nào nó cũng sao động, nó cũng sao động, cũng bồn chồn tìm cái chỗ nào là nó vui nhộn, có tiếng hát nói, có tiếng cười, có tiếng la, tiếng hét, tiếng trống, tiếng đàn, những cái thứ tiếng đó mà ta thích, ta nghe mà ta gọi là ta thích. Bởi vì sao? con mắt đó, con mắt của mình á thì thích cảnh sắc, con mắt của người phàm phu á, con người mà chưa địa phục thì thích cảnh sắc, rồi lại thích nghe âm thanh, âm thanh yên dịu. Ví dụ như mình có những người thì mình thấy rằng không ngủ được, nhưng mà nếu như mà họ mở nhạc nghe nhẹ nhẹ, nhạc mà nghe nó vừa chừng vừa phải đó, thì họ sẽ dễ dàng ngủ được, dễ dàng ngủ được. Bởi vì những cái đam mê đó, những cái đam mê làm cho họ chi tâm, làm cho họ chi tâm. Nhưng mà ở đây á, Phật dạy rằng cái loài nai á, thích nhất là mình, cái loài nai á, cái điều sở thích thứ nhất á, là loài nai phải nói rằng thích ở một cái nơi thanh vắng nào. Cũng như là một cái vị hành giả tìm một cái nơi thanh vắng để mà mình an toàn, an tĩnh nội tâm. Và chỉ có cái nơi thanh vắng á, thì mình mới thật sự là cái môi trường tốt để mà mình phát triển nội tâm. Mà chỉ có những cái người mà thích cái đời sống độc cư thanh vắng á, thì họ ở cái cảnh đó họ không có lo, không có buồn rầu, không có lo sợ. Bởi vì quý vị biết rằng có những người họ nói rằng tại sao ở trong chùa buồn quá, trong chùa buồn quá. Ở nhà đó họ nói rằng họ hoặc là ở thành phố á, ở cái nơi đông đúc người qua lại á, nguyên náo ồn ào á, thì cái do mình quen như vậy đi, cho nên là mình không có cái gặp cái cảnh mà ồn ào nguyên náo, là tự động là mình thấy khó chịu, mình thấy buồn chán, buồn chán. Rồi có người quý vị thấy là về dưới đàn quê á, về dưới quê đặc biệt là miền Tây á, dùng nước á, dùng sông nước á, thì mỗi buổi chiều á, sau một cái hay là buổi chiều sau một cái cơn mưa đó, thì quý vị sẽ nghe những cái con mà người ta gọi là con gái bầu hay là con nhóc nghe nó kêu á, hay hoặc là con ẩn lương nó kêu á, thì nghe nó thê thảm. Nhưng mà cái người mà nghe quen rồi đó thì hết sức là bình thường, bởi vì những cái người ở đó đó, họ những cái người dân sống ở đó họ rất là bình thường với những cái tiếng kêu đó. Nhưng mà với những người mà chưa từng nghe tiếng đó hoặc là ít có khi nghe, sống ở một cái nơi thành thị mình nghe những cái âm thanh đó đó, mình cảm thấy khó chịu, cảm thấy như buồn chán như sao đó. Hoặc là chúng ta thấy rằng với một cái người tu đó thì cái điều thứ nhất á là mình phải lập cái tâm mình thích ở một cái nơi thanh văn. Ví dụ như trong kinh Đại Niệm Xứ á, Phật dạy rằng là một vị tỳ kheo đi đến một cái ngôi nhà trống, một bụi cây hay một cái nơi thanh vắng trong khu rừng, vị tỳ kheo quay mặt vào bên trong rồi hướng tâm và chánh niệm tỉnh giác. Thì ở đây đó có nghĩa là Phật dạy rằng với một cái vị tỳ kheo mình phải có cái lập cái tâm là mình phải tìm một cái nơi thanh vắng. Cái thanh vắng ở đây đó là cái môi trường tốt để cho cái nội tâm mình yên tĩnh. Nhưng nếu như cái nội tâm mình chưa yên tĩnh thì dù mình có ở một cái nơi thanh vắng thì mình khó bao giờ yên tĩnh được, bởi vì cái tâm vận động, cái tâm phan duyên theo trần cảnh. Bởi vì chưa có sự nhiếp phục được thì sự buồn lo, sự buồn tủi, sự lo rầu, sự nóng nảy của phiền não nó thường dấy lên. Thì như Phật dạy rằng là với cái tâm mà điều phục được như là người trí mà điều phục tâm của mình, như là cái người mà thợ cung tên thì có nhiệm vụ mài chuốt cái cung tên của mình, là cái mũi tên của mình cho nó ngay ngắn. Và khi mà mài chuốt cái mũi tên á nó ngay ngắn thì cái người xạ thủ bắn có thể đi vào cái đích điểm. Còn nếu như mà cái người mà không mài, không chi mài cái mũi tên á, thì mình bắn cái mũi tên nó sẽ lệch đích. Thì ở đây đó, cái nơi thanh vắng là cái nơi mà Đức Phật ngài nói rằng cái điều thứ nhất là cái vị hành giả phải thích một cái nơi thanh vắng, nơi thanh vắng. Nhưng mà với điều kiện cái nơi thanh vắng á là cái điều kiện để cho cái môi trường để cái nội tâm của vị hành giả có thể dễ dàng an tịnh hơn. Bởi vì trong cái cuộc sống mà quý vị thấy rằng mình xáo động, ta nghe âm thanh, ta nghe tiếng cười của người, ta nghe tiếng nói của người, ta nghe tiếng khóc của người, hay hoặc là kẻ qua người lại, nói qua nói lại, mình cảm thấy như cái điều mà bởi vì cái tâm của mình nó cứ phan duyên theo trần cảnh, mà mình nghĩ rằng những cái đó là cái âm thanh để cho mình thích thú và mình thấy mình vui. Nhưng mà sự thật là những cái điều đó làm cho tâm mình bị phan duyên, phan duyên. Chúng ta nghe cái cảnh gì vui đó thì tâm chúng ta khó bao giờ yên tĩnh được. Nghe cái cảnh, nghe cái âm thanh gì buồn, gặp cái cảnh đó, mắt chúng ta gặp cái cảnh gì buồn thì tâm chúng ta khó bao giờ có được cái sự yên tĩnh một khi ta chưa có điều phục được. Thì ở đây đó Phật dạy là cái đặc tính của con nai đó là thích phải, đặc tính thứ nhất đó, là phải thích ở cái chỗ ở cái chỗ thanh vắng, đó là trong rừng. Rồi cái vị hành giả đó là thích tha thiết tu tập đó, là thích ở nơi cái thanh vắng, tức là thì có một cái thích một cái hạnh độc cư, tức là một cái nơi thanh vắng để mà mình có thể trao dồi cái nội tâm của mình. Mình thiền tập hay là mình thực hành thiền tập trong cái phương pháp tu tập của mình thì cái nơi thanh vắng nó mới thật sự là cái nơi mà giúp cho cái vị hành giả có thể dễ dàng phát triển cái nội tâm của mình, đặc biệt là trên phương diện tu tập thiền tập của một cái vị hành giả. Cái điều thứ hai nữa đó, tức là đặc tính, ở đây muốn nói tới cái đặc tính mà con nai á, cũng là trong cái điều thứ nhất, cái đặc tính thứ nhất đó là ban đêm á, thích trú hoặc khoảng không, tức là trú khoảng không. Ban ngày á, thì con nai ở trong cái ở trong rừng rồi, nhưng mà ban đêm thì thích trú ở khoảng không. Khoảng không ở đây là gì, cái gì biết đó là cái vị hành giả tu tập á, thì mình phải trú vào cái chỗ mà nó không bị dướng ở trong cái phiền não, bởi vì tâm mình thanh nhiên trong phiền não. Ở trong kinh, ở trong kinh Gò Mối, thuộc Trung Bộ Kinh á, thì Phật có dạy rằng cái Gò Mối á, ban ngày á, ban ngày thì ánh sáng, ban đêm thì phun khói. Cái hình ảnh mà lúc ngày Phật ngày ví dụ rằng ban ngày thì chiếu sáng, ban đêm thì phun khói. Ban ngày chiếu sáng ở đây là gì? Ban ngày là chiếu sáng là ban ngày mình thực hiện những cái công việc mà mình lo toan, lo toan. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình ở nhà thì mình phải lo toan với bao nhiêu cái công việc, lo toan với việc cuộc sống, lo toan với sự nghiệp, lo toan với con cái, lo toan với chồng con, vợ con, lo toan với những cái điều này mà chúng ta nghĩ như là cái điều mà chúng ta phải lo toan. Thì do chúng ta lo toan, chúng ta tính toán, chúng ta lo toan, chúng ta thực hiện những cái điều đó, tức là chúng ta làm những cái công việc này, làm những cái nghề nghiệp kia, làm cái công việc nọ, để chi? Để chúng ta lo cho những cái cuộc sống liên quan xung quanh với chúng ta. Còn ban đêm phun khói ở đây á, là tính cho ngày, ví dụ cho cái điều đó là gì? Đó là sự suy tính của mình, đó là suy tính. Mà đặc biệt ở trong kinh gọi đó là dục tầm, sân tầm và hại tầm, đó là gì? Hay gọi là cái phiền não tư duy, cái tư duy phiền não đó, tư duy bất thiện đó. Tâm mình nghĩ đến dục, cho nên là mình tính toán nay làm chuyện này, mai làm chuyện nọ. Chuyện này làm không được, mình sẽ tính toán cái phương trước này và phương trước kia để mà mình làm bằng cách này cách nọ, để theo cái ước muốn của mình, theo cái sở thích của mình, và mình làm. Có người đó thì thích tiền bạc của cải, có người thì thích danh vọng địa vị, có người thì thích sắc đẹp, có người thì thích người ta khen tặng, có người thì thích về nam nữ, vân vân. Rồi khi mà mình thích về những điều đó đó, cho nên là mình đi chi tiền, mình tâm mình nghĩ đến những điều đó, mình tính toán để tìm cách nào cách nào để mình thỏa mãn cái mà mình ưa thích. Cái điều thứ hai nữa đó là tâm của mình á, ưa thích trong cái gì? Ưa thích trong cái sân hận, ưa thích trong cái sân hận. Mình nuôi một cái sân hận cho nên là mình mới tìm cách, mình nghĩ đến cái người đó hay ai đó hay là chúng sanh nào đó làm cho mình phiền muộn, Cho nên tâm của mình nó sân hận, nó bực bội, nó khó chịu. Như vậy thì mình cũng là một cái tâm suy nghĩ đến những cái điều sân hận. Và điều nữa là mình suy tầm đến những cái sự, cái cách để làm hãm hại chúng sinh khác. Ví dụ như là người nào đó mà mình không ưa, không thích, người nào đó mà có quan trái với mình, ví dụ như vậy, mình tìm cách hãm hại. Hoặc chúng sanh nào đó, ngay cả bất cứ một chúng sanh nào, ở đây ta gọi là cái chúng sanh thì tức là những cái chúng hữu tình á, thì bao gồm cả con vật, rồi người, rồi những cái những chúng sanh nào bất cứ có sự sống. Cho nên là mình toan tính với bao những cái điều mà đêm mình á, là toan tính, ban ngày mình đem ra mình thực thi. Mà toan tính trong cái gì? Trong cái suy tầm, đó là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Tức là chúng ta tư duy về những cái pháp bất thiện. Thì ở đây đó, cái với một cái người mà tu tập đó, là vị hành giả đó phải trú vào cái quả phản không. Trú vào phản không. Phản không ở đây chúng ta hiểu là không phải là cái không có, không phải là hư không. Phản không ở đây tức là chỉ cho cái không có dính mắc ở trong cái phiền não. Nếu như tâm mình dính mắc trong cái dục tầm, tâm mình dính mắc trong cái sân tầm, tâm mình dính mắc ở trong cái hại tầm, thì cái đó phải là thú tâm cái tầm, mà có cái chỗ dính dấp, có cái chỗ dính dấp. Mà dính dấp ở đây là dính dấp trong cái phiền não, dính mắc trong cái phiền não. Nhưng mà đối với hành giả đó, phải trú vào cái phản không, tức là trú vào cái đề mục, đặc biệt là đề mục về chánh niệm của mình. Ví dụ như vị hành giả hàng đêm đi kinh hành, hay hoặc là sống một nơi cô tịch, chúng ta thấy rằng một vị tỳ kheo xưa kia đó, các vị đó, là khi mà sau khi thọ đề nhận đề mục của Đức Phật xong, thì các vị thường đi đến một cái nơi thanh vắng, tìm một cái nơi nào đó để hành thiền. Hoặc có vị thì vào trong rừng, có vị thì vào trong mộ địa để quán về tử thi, quán về tử thi. Có vị thì quán về tử thi để nhìn cái xác chết. Chúng ta thấy rằng nhìn cái xác chết á, là để cái tâm mình kinh cảm. Cái tâm mình kinh cảm thì thấy rằng rõ ràng là cái thân này nó bất tịnh, rõ ràng là cái thân này nó vô thường. Ra đi á, là bỏ tất cả, không có cái gì hết. Chúng ta, ngay cả xác thân của chúng ta nó cũng là cái giống như cái trong kinh ví giống như là khúc gỗ mục vậy đó. Nó không có giá trị vậy. Cái khúc gỗ mà nó còn, nó chưa mục á, thì người ta còn đốt. Yeah, người ta còn đốt để mà nhấn lửa, người ta đốt lửa để nấu cơm hay sửa ấm gì cũng được. Nhưng mà cái khúc gỗ mục rồi đó thì đốt nó không được, nó sẽ ung khói lên, nó không cháy ra lửa ngọn, nó không có tốt. Bởi vậy cho nên là trong kinh nói rằng ý giống như là cái thân của chúng ta như là cái khúc gỗ mục. Thì ở đây đó, với một cái vị hành giả đó, có thể là vị đó chọn cho mình một cái đề mục thích hợp. Có vị thì dựa vào cái đề mục quán về thân bất tịnh, thì khi đó thì vị ấy vào trong mộ địa nhìn thấy tử thi. Bởi vì chúng ta biết rằng người Ấn Độ ngày xưa kia họ có ba cái cách tán, cho đến bây giờ thì dường như cũng vậy. Người ta có cái quả tán, tức là người ta thiêu, rồi người ta có cái lăng tán, tức là người ta tắm rửa sạch sẽ cái người chết, thi hài của người chết. Họ quấn vải trắng rồi họ thiêu vào trong rừng á, họ để cho trên diều quạ mổ cắn xé để mà ăn. Rồi chỉ còn cái bộ xương cuối cùng đó là trên diều quạ ăn hết thịt rồi đó, chỉ còn cái bộ xương ban đầu thì nó đỏ, rồi phơi lâu ngày nó trắng toát đi. Cũng là cái cách mà để cho cái vị hành giả quán. Hoặc là cái cách quán, cái cách tán nữa đó, là họ thả xác của cái người chết trôi sông để rồi gọi là thủy tán. Thì ở đây đó, cái vị hành giả tu tập đó, là quán về cái xác thân để rồi cái tâm của mình đừng có tham ái đối với cái xác thân này, đừng có tham chấp với bất cứ những cái phiền não nào. Đối với một vị hành giả tu tập đó, là trú vào phản không, ở đây là trú vào cái đề mục mà vị hành giả đang theo dõi. Giống như trong kinh gọi là cái hành xứ của vị hành giả tu tập. Mà hành xứ ở đây là hành xứ là cái nơi mà vị đó trú tâm vào, hoặc là cái đề mục mà vị đó chú tâm vào, vị đó không bị sao động, không có bị tán loạn, không có bị tán loạn, bởi vì vị đó có cái sự chánh niệm luôn luôn thức tỉnh trong ngày và đêm, giữa ngày và đêm. Như vậy thì cái bậc trí đó, Phật dạy rằng đối với cái người trí đó là gìn giữ cái nội tâm của mình, gìn giữ cái nội tâm mình như là cái người mà rèn lòng, rèn lòng mình, người tưới nước lo phần dẫn nước, thợ cung tên lo chuốt cung tên, thợ hồ tô vách xây nền, cũng như người trí ngày đêm luyện lòng. Đức Phật ngài dạy ở trong kinh Pháp Cú như vậy. Cho nên ở đây đó là với một cái vị hành giả tu tập là trú vào khoảng không, trú vào khoảng không tức là có chánh niệm trú vào cái đề mục của mình, không bị vướng mắc bất cứ một cái điều nào, thì ở đây đó là cái đặc tính thứ nhất của một cái con nai. Nó còn có hai, một là nó thích ở trong một cái nơi khu rừng, nơi thanh vắng, cũng như về hành giả tìm cái nơi thanh vắng để mà mình trao dồi cái nội tâm, để được tiến bộ ở trong đời sống tinh thần đạo đức của chính mình. Và đặc biệt là trú ở khoảng không, tức là vì đó dựa vào cái đề mục để mà mình tu tập, hoặc là quán thân, hoặc là cái thọ, quán tâm, quán pháp, là vị hành giả tu tập mới thấy được cái niềm an lạc ở trong nội tâm của mình. Cái đặc tính thứ hai của loài nai đó là gì? Đó là đặc tính của loài nai đó xin lỗi quý vị, ở đây đó, thì cái câu kinh được trích ra ở đây đó là ngài Sariputta ngài nói ta đây trong khoảng thời gian tám đêm mùa đông lạnh lẽo, vào thời điểm tuyết rơi, trong những đêm có trạng thái như thế, ban đêm ta trú ở khoảng không, ban ngày ta ở trong rừng rậm, vào tháng cuối của mùa nóng, ban ngày ta trú ở khoảng không, ban đêm ta trú ở trong rừng rậm. Tức là ở đây muốn nói đến, tức là cái vị mà thích cái đời sống độc cư và luôn luôn có cái đời sống an lạc ở trong nội tâm của mình, do trú có một cái trú xứ thích hợp, hay gọi là cái hành xứ thích hợp của vị hành giả, đó là nhờ chánh niệm và tỉnh giác trú vào cái đề mục. Và cái điều thứ hai nữa, đặc tính thứ hai của loài nai đó là gì? Câu đại dương còn có điều khác nữa, loài nai khi cây thương hay mũi tên đang lao xuống thì tránh né tẩu thoát, không đem thân lại gần. Câu đại dương tương tự y như vị hành giả tha thiết tu tập, khi phiền não đang giáng xuống thì nên tránh né câu đại dương. Điều này là tính chất thứ nhì của loài nai nên được hành trì. Thì chúng ta biết rằng đối với cái loài nai đó, thì thật sự là nó sợ những cái thương, hay là sợ những cái mũi giáo, những cái mũi tên đâm vào trong cơ thể nó, hoặc là bất cứ một cái thứ gì mà đe dọa đến cái thân của nó thì nó rất là sợ, rất là sợ. Thì cũng như vậy, đối với hành giả thì khi mà mình hiểu rằng cái cuộc sống của chúng ta đó, cái đời sống luân hồi của chúng ta đó, là đang bị phiền não chi phối, đang bị phiền não chi phối, và chính cái phiền não này nó làm cái điều kiện để sai sử khiến cho chúng ta có hành động, đó là nghiệp, tạo nghiệp. Mà bị vô minh dày đặc á, thì có thể là tạo cái nghiệp xuất hiện nhiều, rồi một số nào đó thì thức tỉnh được một chút, tạo được thiện nghiệp, nhưng cũng không thể nào, chưa có thể nào thoát khỏi cái kiềm tỏa của vô minh và tham ái. Vì vậy cho nên ở đây đó, thì đối với một cái con nai đó, cái đặc tính thứ hai đó là rất là sợ vương giáo và mũi tên khi xâm phạm vào cơ thể, Cũng như vậy, hiền giả phải thấy cái sự nguy hiểm của phiền não, thấy cái sự nguy hiểm của phiền não, thấy sự nguy hiểm của luân hồi khổ mà phiền não có đó, là do luân hồi mà có đó là do phiền não, và luân hồi mà có cho nên là do phiền não, và vị ấy cần phải tu tập để tránh né, tránh né cái phiền não đó. Thí dụ như trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc đó, thì Phật dạy rằng có những phiền não cần phải do tu tập đoạn trừ, có những lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ, có những lậu hoặc cần phải do kham nhẫn đoạn trừ, vân vân. Thì ở đây á, chúng ta thấy rằng á, tập đó là phải biết tránh những cái phiền não ở trong nội tâm của mình, đó là đoạn trừ. Đối với cái tham dục, mình hiểu là cái tham dục á, cái phiền não á, cái tham á, là một cái phiền não rất là sâu nặng đối với đời sống luân hồi của chúng ta. Sân á là một cái phiền não rất là sâu nặng đối với đời sống luân hồi của chúng ta. Những si mê á cũng là cái phiền não rất là sâu nặng đối với đời sống luân hồi của chúng ta. Cho nên là với một cái người tu tập á, là bằng cách này cách nọ, sự tu tập của mình á, để làm chi? Để đoạn trừ những cái điều đó. Thí dụ như đối với cái tâm của mình á, là mình thường bị những tham dục phiền não chi phối, mình nhớ việc này, nhớ cái việc kia, nhớ đến cái mà mắt, do mắt mình thấy, do tai mình nghe, do mũi mình ngửi, do lưỡi mình nhím, cho thân mình xúc chạm, mình thấy mình thích trong đó. Và chính cái tham dục nó sân cỡ như vậy, thì mình nếu nói đến cái ái dục á, thì mình lại nên quán cái đời sống đúng là thân bất tịnh, thân của chúng ta là thân bất tịnh. Trong kinh Phật mô tả rằng thân của chúng ta là được kết hợp bằng tứ đại, rồi nó được phân thể thành 32 thể dược, tóc, lông, móng, răng, da, gương, xương, ruột non, ruột già, lá lách, phổi, mũ, máu, đàm, rồi vân vân và vân vân. Thì cái đó là cái nhìn bất tịnh ở đây đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy rằng mình quán cái bất tịnh là để chi? Để là mình đừng có tham chấp tham ái trong cái thân của mình. Thân của mình thì khi nó còn sống á, thân của chúng ta đó là khi còn sống á, thì nó còn đầy đủ những cái sự bình thường. Nhưng mà nếu như mà thân chúng ta khi mà đã chết rồi, trở thành một cái xác chết rồi, thì để trong vòng chừng 24 tiếng đồng hồ hoặc 48 tiếng đồng hồ thì nó sẽ có mùi rồi, nó sẽ hôi rồi. Thì vì vậy đó cho nên, hoặc là lúc mà chúng ta còn sống á, thì nó nhiều thứ mà trong cơ thể của chúng ta toát ra. Ở đây muốn nói tức là 32 kỷ trường là một cái đề mục để vị hành giả tu tập quán để đoạn trừ cái phiền não dục ở trong tâm của mình, đừng có sân khởi. Hay hoặc là đối với cái sân tâm thì mình hiểu là cái sân tâm á, là cái nguy hại của lửa phiền não sân, của phiền não sân. Vì vậy cho nên là mình quán để quán cái từ tâm, để mình thấy rằng mọi chúng sanh có nghiệp riêng, mọi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng như vậy, và hãy sống bằng mong cho chúng sanh đừng có cái quan trái, mong cho chúng sanh đừng có cái sự đau khổ, mong cho chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau. Vì khi mà mình quán như vậy để chi? Mình dùng cái từ tâm của mình để đối xử với tất cả, ứng xử với tất cả chúng sinh, để mong cho chúng sanh khác được có cái sự an lành, mong cho chúng sanh khác có được cái sự an vui ở trong đời sống. Và dù là chúng sanh đó là như thế nào thì mình cũng phải với cái từ tâm của mình để quán, để quán như vậy để chi hạ nhiệt cái tâm sân của mình xuống, và phải từ chỉ có cái từ tâm mới xóa bỏ được cái sân tâm ở trong nội tâm của mình được. Và vì vậy cho nên ở đây đó Phật dạy rằng hận thù thì không thể diệt hận thù, mà chỉ có hận thù chỉ có diệt bằng cái tình thương. Ở đây muốn nói tức là hận thù chỉ có diệt được bằng cái từ tâm của mình, và cái tâm sân mình sân khởi chỉ có được loại bỏ từ khi là mình biết tu tập về từ tâm đối với tất cả chúng sanh, thì mình mới có được cái sự an lạc thảnh thơi nhẹ nhàng thư thản ở trong mọi trường hợp. Và như vậy thì với một cái tâm mà mình suy nghĩ đến cái hại chúng sanh á, hãm hại chúng sanh á, hay là chúng ta gọi là cái hại tư duy đó, thì tâm của mình á ít nhiều nó có khởi lên. Khi mà mình ngủ hay là khi mà mình thức á, mình thường có những cái suy tính, những cái suy tính để tìm mưu toan trước này trước nọ để hãm hại chúng sanh khác. Thì chỉ có cái là mình quán về cái tâm để mà mình thấy được cái sự đau khổ của chúng sanh khác nó mới giảm đi, và mình chỉ mong sao cho tất cả chúng sanh đừng có bị khổ. Và tất cả những cái chúng sanh mà dù có quan trái hay là không quan trái, không có còn khổ, thì như vậy đó cái tâm của mình nó mới có hạ xuống, cái hại tâm mình nó mới có cái hạ xuống. Và vì vậy cho nên là ở đây đó, với một cái vị hành giả tu tập đó, là mình tinh tấn và tinh tấn để làm sao diệt trừ hoặc là loại bỏ bớt những cái phiền não ở trong tâm của mình, cũng như là vị hành giả biết tránh né những cái cây thương hay là mũi tên, cũng như là con nai biết tránh né mũi thơm tên hay là cây thương. Cũng như vậy mình thấy phiền não là cái căn nhân để dẫn đến cái đau đời sống đau khổ luân hồi ở trong hiện tại này cũng như là trong tương lai. Vì vậy cho nên là mình phải biết tu tập để đoạn trừ những gì đó, những cái phiền não. Và cái đặc tính thứ ba được nói đến ở đây, tức là đặc tính của loài mai đó, là khi nhìn thấy người đó thì tẩu thoát, khi nhìn thấy người thì tẩu thoát, tức là tránh né hoặc là tẩu thoát, không đem lại khi nhìn thấy người thì tẩu thoát đó. Cho nên là ở đây trong cái phần chánh văn ở đây đó nói rằng câu đại dương còn có điều gì khác loài nai sau khi nhìn thấy những con người, những con người thì tẩu thoát hướng này hoặc hướng khác, nghĩ rằng mong sao những người ấy chớ có nhìn thấy ta câu đại dương. Tương tự như vậy, như thế vị hành giả tha thiết tu tập khi nhìn thấy những kẻ thích thú với sự tụ hội, có thói quen xung đột cãi cọ, tranh luận tranh cãi, có giới tòi biến nhá, thì nên tẩu thoát hướng này hoặc hướng khác, nghĩ rằng mong sao cho những người ấy chớ nhìn thấy ta, chớ nhìn thấy họ. Câu đại dương điều này là tính chất thứ ba của loài nai nên được hành trì. Câu đại dương điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta tướng quân chánh pháp nói đến vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, mong rằng kẻ có ước và muốn xấu xa biến nhá, có sự tinh tấn kém cỏi, ít học hỏi, có hành vi sai trái, chớ có đến gần tôi. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, cái đặc tính thứ ba của loài nai nó là mong, khi mà nhìn thấy những cái người là nó sẽ trốn hoặc hướng này hướng khác, nó chạy ở nơi này nơi khác, nó nghĩ rằng á, là mong rằng đừng cho những người đó thấy họ. Cũng như vậy, đối với một cái vị hành giả tu tập đó, là mình thấy rằng á, là cái nơi nào mà là tụ hội lại, quần hội lại, mà để cho cái tâm của mình, cái tâm tiền não của mình nó thanh khởi lên. Ví dụ như chúng ta thấy rằng á, cái chỗ mà đốn đông người, những cái hội, cái dạ hội mà quý vị thấy đó, ví dụ như là đông người, rồi kẻ ra, người vô, người nói cái chuyện nó không đâu vào đâu, rồi la, rồi hét, rồi có nhiều khi đó, thốt lên những cái lời nó không hay nữa, nói lên những cái lời không hay nữa. Nếu mà mình gần cái cảnh đó đó, thì cái tâm của mình nó bị xáo động. Nếu như mà mình có một cái tâm biết hổ thẹn với những điều xấu, mình biết ghê sợ với những điều xấu á, thì mình cũng thấy cái cảnh đó là mình cũng không còn muốn nhìn cái cảnh đó, và mình cũng không muốn tiếp cận với cái cảnh đó. Bởi vì có cảnh đó nó sanh khởi á, mình thấy trước mắt hoặc là mình nghe sâu lên, nghe trong tai của mình thì mình cảm thấy khó chịu, cái tâm của mình nó là đã sinh ra những điều khó chịu rồi. Cho nên là mình gặp những cái cảnh đó mình nên tránh ấy. Rồi cái nơi mà người ta cãi cọ, xung đột với nhau, tranh luận với nhau á, thì thật sự ra đó, cái tranh luận mà nếu mà đi đến điều tốt thì không nói, còn nếu mà đi đến những sự mà cãi cọ với nhau, hoặc là lên cái chuyện hơn thua với nhau, tranh hơn tranh thua với nhau, rồi để rồi quán thù với nhau, thì cũng không nên. Gần những cái chỗ đó thì cái tâm của mình á, nó dễ dàng bị cái sự chi phối. Khi mà mình gần cái người nào mà người đó họ có cái sự tranh cãi hơn thua, thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng tùy vào có người. Cái người mà có cái bản tính mà thích tranh cãi á, thì lại thích cái người, thích cái nơi nào mà người ta thường tranh cãi, tranh cãi với nhau, rồi hơn thua với nhau, thì người ta lại, cái người mà chúng ta thấy rằng á, có khi đó là hơn thua trong lời nói một chút thôi cũng là muốn hơn thua rồi. Thì như vậy đó là khi mà mình gần những người đó thì cái tâm của mình á, dễ dàng bị chi phối là hơn thua hoặc là tranh cãi cái điều gì, hoặc là kẻ thích thú với cái sự hội tụ đó, hoặc là nếu mà mình gần với những cái người mà ác giới. Ác giới ở đây đó, tức là có cái tà kiến ở trong tâm, rồi nghĩ rằng sát sanh á, là không có tội, không có nghiệp đoạn mạng, hay hoặc là bố thí là không có cái phước báo gì hết, thì giới cũng không có được cái gì hết, lợi ích thiện nghiệp gì hết. Thì khi như vậy đó, thì cái người mà có cái ác giới, tức là cái hành vi cẩu thả, cái hành vi phạm những cái tội lỗi, mà cho rằng cái điều đó không có tội lỗi, không có cái tội lỗi gì hết, cho nên họ vẫn làm một cách nhan nhản, họ làm một cách bình thản, không có chuyện gì xảy ra. Khi mà gần với những cái người ác giới đó, thì cái cũng là gần gũi cái sự nguy hiểm. Bởi vì sao? Cái sự nguy hiểm này đó là chính là do cái gì? Do chúng ta thân cận với những cái người ác giới, hay là gần gũi với những cái người ác suy tiến đó, thì sẽ bị cái suy tiến của mình đó, nó cũng bị lệch lạc. Và nếu như mình gần với cái người mà lười biếng, thiếu cái sự tinh tấn á, tức là biến nhát á, thì nó cũng là sinh ra cái tâm biến nhát, dễ dàng dễ sinh ra cái tâm biến nhát. Nếu cái tâm của mình không có cái sự điều chỉnh, không có cái sự tu tập, không có cái sự quân tu, cái biến nhát là cái nhân mà nó đối nghịch lại với lại cái sự tinh tấn. Sự tinh tấn là sự nỗ lực, sự siêng năng, nhưng mà sự biến nhát đó là sự trì trệ. Biến nhát đó là sự trì trệ, và do vậy đó, cái biến nhát là cái nhân mà không thể nào, dù là chúng ta tu hành mà chúng ta biến nhát. Cũng như chúng ta nói rằng là trong cái sự tu tập đó, thì nếu mà gọi là tu tập thì phải cho năm cái sức mạnh được đầy đủ đó. Đó là sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của sự tinh tấn, sức mạnh của sự chánh niệm, sức mạnh của sự chánh định, và sức mạnh của trí tuệ. thì năm cái sức mạnh này nó được đầy đủ thì cái vị hành giả tu tập mới có thể đạt được những cái sự thành công. Còn nếu như thiếu một trong cái sự tinh tấn thì cũng khó, hay là thiếu cái tình niềm tin nó cũng không thể được, thiếu trí tuệ cũng không thể được. Và do vậy đó, trong cái trường hợp nào cái sự tinh tấn cũng là cái việc mà để cho cái vị hành giả có thể đạt được những cái thành tựu nhất định trên phương diện tu tập của mình. Và ở đây đó, khi mà vị hành giả tu tập biết được là cái chỗ tu tập của vị hành giả, phải biết rằng làm cho tâm của mình, tâm phiền não của mình loại bỏ. Nếu như mà mình biết rằng cái chỗ nào mà đâm người mà để cho cái tâm của mình nó tham dục sân khởi lên, hoặc là sân hận sân khởi lên, hoặc là sự si mê tà kiến sân khởi lên, thì mình cần phải tránh né nó, hoặc là mình tìm cái cách này cách kia để tu tập, để loại bỏ bớt những cái phiền não ở trong nội tâm của mình. Cũng như là chúng ta biết rằng mình thân cận với những cái người mà có ác giới thì cái tâm của mình nó cũng sẽ ảnh hưởng về cái ác giới, cái suy nghĩ đó, bởi vì chưa có sự tu tập cùng thuộc. Vì vậy cho nên ở đây đó, cái điều mà đặt cánh thứ ba của loài nai đó là khi mà nhìn thấy loài người thì con nai nó sẽ chạy hướng này hoặc hướng khác. Cũng như vậy, nó nghĩ rằng là mong cho cái người đó đừng có thấy nó. Và cũng vậy, cái người tu tập đó là mình phải biết tránh xa những cái gì, cái nơi mà tụ hội để rồi cái phiền não nó tâm trời. Chúng ta tụ hội mà cái tâm được thanh tịnh, cái tâm thiện được sanh khởi thì nên tụ hội. Mà tụ hội ở một cái hội chúng nào mà cái tâm bất thiện tham sanh khởi lên, sân hận sanh khởi lên, hoặc là sự si mê tà kiến sanh khởi lên, thì có lẽ là chúng ta không cần phải tụ hội ở chỗ đó. Cũng như vậy, không cần phải tụ hội, không cần phải gần gũi những người biến nhát, mà hãy tập tâm có cái sự tinh tấn. Rồi không nên gần gũi những người ác giới, bởi gần gũi ác giới thì cái tâm của họ cũng vậy, bị lệch lạc, bị có cái ác giới theo. Như vậy đó là cái sự nguy hiểm ở cho cái đời sống tu tập. Như vậy thì ở đây đó, cái bài học hôm nay nói đến ba cái đặc tính của loài nai, cái đặc tính thứ nhất của loài nai ở đây đó là gì? Là thích ở một cái nơi thanh vắng, nơi trong rừng, và ban đêm thì trú vào cái khoảng không. Cũng như vị hành giả tìm một cái nơi thanh vắng để trú vào cái đề mục chánh niệm của chính mình, để tìm cái sự an lạc ở trong nội tâm. Cái đặc tính thứ hai nữa là loài nai là biết tránh né tẩu thoát khỏi cái mũi tên hay là cây thương gì đó. Thì vị hành giả tu tập cũng vậy, phải biết tránh né những cái phiền não, không cho phiền não sanh khởi, và vị ấy phải biết tránh xa những cái phiền não. Và đặc tính thứ ba nữa là vị hành giả nhìn thấy loài nai, khi nhìn thấy loài người thì tẩu thoát hướng này hoặc hướng khác, vị hành giả tu tập cũng phải biết tránh né những cái hoàn cảnh, những cái người, những cái điều kiện để phiền não sanh khởi. Thì trong đó là tránh né những cái nơi mà tụ tập đông người mà để rồi cái phiền não tâm của mình nó sanh khởi lên. Vì vậy mình phải biết tránh né, mà mình cần phải tu tập. Rồi phải biết tránh xa những cái người ác giới, phải biết tránh xa những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện hay là những cái người biến nhát, hay hoặc là biết tránh xa những cái người mà cãi cọ tranh luận với nhau. Như vậy thì đó là cái đặc tính tu tập của một cái vị hành giả. Thì hôm nay chúng tôi có trình bày với cái bài học với bao nhiêu ý nghĩa, chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức, chúng con kính chúc chư tôn đức luôn được sự an lạc. Xin chúc quý Phật tử mong cho quý vị được an vui tiến hóa. Bây giờ thì chúng con xin được phép xuống bếp ạ.
Tu tập nếu như chưa đạt được kết quả của sự tu tập thì vị đó cần phải sống chuyển đi, tức là thích ở những nơi thanh vắng như Đức Thế Tôn đã dạy này các vị kheo. Đây là khu rừng, đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trống, đây là núi rơm, các ngươi hãy đi đến đó nỗ lực chuyên cần chớ nhị vui. Đức Thế Tôn đã khuyên như vậy. Vì sao ở đây, thưa quý vị? Cái tâm phàm phu của chúng ta nó rất dễ bị nhiễm rất nhạy cảm. Nếu mà không có sống chuyển đi ở nơi thanh vắng mà chỉ thích ở những nơi ồn ào như vậy thì tâm dễ bị xáo trộn. Cho nên Đức Phật luôn luôn là nhắc các bậc xuất gia mỗi ngày cần phải có quán, có cái điều tâm niệm rằng cái chim cô hăng Sunyagari Apiraman, ta có thích ở nơi thanh vắng chăng? Luôn luôn ngày nào cũng phải tự nhắc nhở như vậy. Cho đến khi nào mà một vị xuất gia tu tập mà chỉ thích viễn ly ở những nơi tịnh cư vắng vẻ và cảm thấy vui khi ở chỗ vắng vẻ tịnh cư rồi, thì như vậy vị này gọi là có khả năng và tu tập thiền định. Còn nếu như mà vị nào chưa có chuyển đi được ở những chỗ vắng vẻ yên tĩnh thì lại buồn chán lo sợ, thì như vậy vị này chưa có tu tập thiền định được. Nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh, có những hoàn cảnh mà mình sống không sống được ở những nơi rừng vắng mà người ta buộc là phải sống ở nơi làng, nơi thành thị, chứ các vị tu sĩ không có được đi ở trong khu rừng vân vân, thì trong trường hợp cũng phải đành chịu là mình không có sống yên yên. Còn vấn đề ý ly, tức là cái sự đắc xa phiền não, là cái sự nhạt chán phiền não, thì cái điều này tất nhiên là một vị xuất gia mong cầu ở giải thoát thì vị này phải luôn luôn trong ý ly. Ý ly phiền não nếu như bị xuất gia mà không có biết sao nó phiền não không cảm thấy nhàm chán phiền não thời như vậy vì này chỉ cần sự tăng trưởng phiền não thôi, như vậy thì cái sự tu tập cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì sự tu tập ở đây là mục đích là thanh lọc phiền não. Để được thanh tịnh và tâm hiện tại lạc trú, hay là đạt đến một đích cứu cánh của đời sau hoàn thành. Và tâm chỉ đó nó sẽ tránh ngược lại với cái trường hợp mà mình bị dùng trước khi nào. Cho nên nhất định phải ý định khi nào phải chán, đừng có nói chi là khi nào. Ngay cả thân này Đức Phật Thầy cũng dạy, này các thiền kheo, thân này thật là vừa đủ đi nhàm chán, là vừa đủ đi diễn đi, để tả đi, để ý đi, để giải thoát. Cho nên nếu như không được cái đời sống diễn đi thì cũng phải đời sống diễn đi. Và thứ ba nữa, thứ tỷ gọi là thoát đi, tức là cái sự không thể luyện với đám đông. Đức Phật này dạy trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn từ bộ kinh này, các vị kheo khi nào mà các vị kheo thích sống vườn tụ, thích sống hồn hào, thì khi đó tâm chứng sẽ bị suy giảm. Ở đây một vị xuất gia là phải thoát đi khỏi chúng, không có hệ lụy với đám đông. Điều đó cũng rất cần để cho cái việc mà tu tập thiền định diễn đi phiền não nó có hiệu quả hơn. Bởi vì khi mà hệ lụy với đám đông, dính mắc với hội chúng, dính mắc với quý thuộc, thì cái sự hệ lụy này nó sẽ làm cản trở cho cái việc mà tu tập diễn đi phiền não. Cho nên không phải thoát đi với đám đông. Tuy là như vậy, nhưng nếu một trường hợp không thể thoát đi khỏi đám đông, tức là một vị xuất gia tu tập mà cần phải có cái hậu chúng, và phải có cái trách nhiệm để hướng dẫn cái hậu chúng đó, thì trong trường hợp này thì sao không thể thoát đi khỏi hội chúng. Nhưng có điều là tâm của vị tỳ kheo phải yểm đi phiền não. Khi mà đã yểm đi phiền não rồi thì cái việc mà hệ hội chúng là không có. Có thể nói rằng chúng ta chỉ cần yểm đi phiền não là chúng ta có đủ hai cái tính kia. Bây giờ chúng ta lại nói đến vị A-la-hán. Vị A-la-hán vì các ngài diễn viên phiền não và thanh tịnh phiền não, do đó cho nên đặc tính của vị A-la-hán là cái truyền thống của một A-la-hán là thích sống ở cái nơi an tịnh, nơi yên lặng, nơi yên tĩnh. Đó là truyền thống của thánh A La Hán hay giác quan tạng. Lại nữa thưa quý vị, một vị A La Hán các ngài không có hệ lụy với đám đông của hội chúng, chỉ khi nào cảm thấy cần thiết để tiếp độ chúng có thì là người lớn thôi, chứ bình thường ngày cách xa hồi chúng nhận thích cái sự ồn ào, đó là cái bản chất. Như trường hợp là tôn giả Anuruddha, khi người cái tâm đi theo Đức Phật để an cư tiết hạ ở tại ra trên cái hát, khi mãn hạ rồi thì làm lễ tự thứ sáu, làm việc theo lễ tự thứ sáu. Đức Phật ngài bắt đầu đi du phương và ngài bảo các vị theo nếu muốn hãy đi theo ngài. Thì các vị tỳ kheo đều xin theo tháp tùng theo Đức Phật. Chỉ riêng có ngài nuôi đứa tháng này là ở lại. Thì các vị tỳ kheo thấy như vậy và với Đức Phật là tỳ kheo ở nuôi đứa tháng sở dĩ không đi theo Đức Phật, tại vì ở địa phương này có nhiều bà con thân hữu, cho nên sống ở đây ngày nuôi thứ tháng lại cảm thấy là dễ chịu hơn là đi du phương. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới giải thích cho các vị tôi nghe cái thái độ của tôn giả nuôi thứ tháng một bậc A La Hán không phải là như vậy. Vị này ở lại không phải là dính mắc vào mọi thứ, dính mắc cái quý thuộc, mà tự nhiên ngài không đi bởi vì ngài biết rõ là ở đây Đức Thế Tôn đi tắm, các vị tỳ kheo trưởng lão đi tắm, nếu không có vị nào ở trong chùa thì khi Phật tử đến hay quý thuộc đến không ai tiếp xúc thì khích lệ thật tánh nào, là vì Đức Phật Thế Tôn đã biết rõ tâm ý rồi, cho nên ngài đã giải thích cho các vị tiếp theo. Thưa quý vị, đời sống của vị A La Hán một khi đã chứng được đạo quả giải thoát trở thành bậc đoạn lậu, thì đối với A La Hán đó do vì đã diễn ly phiền não và đã thanh tịnh phiền não, cho nên cái bản chất vị A La Hán là thích sống thiện ly, sống nơi rừng vắng và thoát ly, không có hệ lụy với đám đông. Nhưng nếu mà chúng ta đặt câu hỏi đó rằng là có cần đi chung với nhau không, thì chúng tôi xin thưa rằng là tùy theo hoàn cảnh sống nghĩ ly được hay không, sống thoát ly được hay không, nhưng mà vấn đề nghĩ ly là tính thì luôn luôn phải khó, bởi vì một vị xuất gia là phải biết nhàm chán vân vân. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi thẩm vấn số một. Và bây giờ thì chúng tôi dứt lời ở đây, kính thỉnh Thượng tọa Nhất Tăng điều hợp hoặc Thượng tọa Pháp Tăng điều khiết điều hợp. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, ta cũng xin chữ ăn nha. Trong cuộc sáng này, chúng ta được chia. Dạ, câu số 2. Có thể được trả lời với câu số 2. Đặt lại câu số 3. Trong cái câu thảo luận số 2 đó, tánh hóa tiền não có làm chúng ta yếu càng yếu chắc. Thì ở trong cái này thì chúng ta thấy rằng cái tiền não là gì? Tiền não là những cái ác pháp, ví dụ như tập tiền não, tham tiền não, tăng tiền não, tà kiến tiền não, rồi tập đố tiền não, hoặc là ngoài nghi như là lẫn tối, những cái phiền não đó là những cái ác pháp cái gì mà chúng ta tránh né là như thế nào. Xin thưa ông ta, chúng ta tránh né nó giống như là tránh né là một cái vật phẩm quế, hay là tránh né một cái u nọ hay là cái nọ. Để chúng ta hiểu rằng là chúng ta có tâm thiện thì không có những cái tâm bất thiện này. Chúng ta có cái tâm thiện thì chúng ta không có cái tâm bất thiện. Thì cái tâm bất thiện này á, như là tham tiền não, tăng tiền não, tà kiến tiền não, hoặc là tật đố tiền não, hoặc là hoài nghi tiền não, hoặc là tiền tiền não đó, thì những cái loại ác pháp này đó, nó làm cái trạng thái bệnh hoạn, một cái trạng thái bệnh hoạn của tâm. Bởi chúng ta thấy một cái người mà khi mà họ bị tham sân thì họ và không còn đúng là con người nữa. Ví dụ chúng ta thấy như là cái câu chuyện mà chúng tôi kể đây về một cái gia đình của một cái vị tu sĩ này, có một cái đứa con mà nuôi nó từ nhỏ đến lớn rồi, trao cho nó tài sản thì vợ con nó tán phá hết, nhưng mà nó giận ông già, đến lúc mà ông già chết thì nó cũng không, lúc ông già già bệnh cũng không đến thăm, rồi khi ông già chết nó cũng không đến nhà luôn. Vì cái tài sản muốn cho được cái tài sản, mà không chỉ tài sản thì cha mẹ cho mình rồi, con cái thì phá hết, để chồng phá hết. Thì chúng ta thấy những người đó họ bị tham tiền não, họ muốn cái của cải tiếp tục nữa, lòng tham vô ái của họ, họ muốn rồi. Nhưng mà rồi thì cha mẹ chia cho mỗi đứa con một phần tài sản, và khi mình phá hết rồi mình muốn cái phần tài sản của người khác, thì thật sự là một cái vật vô lý vô cùng, nhưng mà người ta muốn như vậy. Khi mà chúng ta thấy cái tham nó có mặt rồi đó, thì người đó bị tâm tối, tâm tối nghĩa là không còn nhận diện được. Nên Đức Phật nói rằng lòng tham làm hại thế nên vô vàn, độ người biết bị tham lam phức tạp to lớn được càng thầm sâu. Thì cái lòng tham nó làm hại thế nhân, làm hại thế nhân trong đó là ví dụ như mình bị lòng tham mà mình chán anh em mình sẽ quýnh lộn với nhau, vì lòng tham mình giết hại cha mẹ, vì lòng tham mình làm những cái việc mà tổn hại chúng sanh, chặt tay chặt chân giết hại nổi lấy của. Chính cái lòng tham đó là một cái loại bệnh hoạn, mà lòng tham đã là phiền não rồi, thì chúng ta nên dùng cái tâm thiện mà không có cái tâm bất thiện. Chúng ta nên nhớ như vậy, chúng ta có loại tâm bất thiện và tâm thiện. Như vậy á, mình tránh phiền não ở đây không phải như tránh gỡ chuối hay là tránh đóng phân mà cái vật chất, mà tránh ở đây là chúng ta hiểu rằng cái phiền não đó chúng ta đừng cho nó có mặt. Nghĩa là chúng ta phải dùng cái gì, dùng cái chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là chúng ta biết đó là cái tâm thiện, cái tâm thiện hợp trí nó làm việc mà chúng ta tu thiền, hay là nó làm việc tư duy chúng ta chính chắn, thì chúng ta thấy được cái nguy hại mà của cái lòng tham hay là cái phiền não tham, thì chúng ta thấy được cái nguy hại đó. Nên chúng ta thấy những người mà họ bị tham đai nghiến nọ đó, thì họ mất lương tâm, cha mẹ họ cũng không coi thấy ra gì, anh em họ cũng xung đột lẫn nhau vì lòng tham thúc đẩy họ, họ làm những chuyện chi pháp vì lòng tham, họ có thể đầu độc giết hại cha mẹ, hoặc là giết hại anh em, hoặc giết hại bà con, giết hại những người nào đó mà sẽ biết ra cái sự thật đó. Thành ra chúng ta thấy lòng tham nó là một cái loại tiền não mà Đức Phật nói rất là nguy hiểm. Và cái tiền não tham nó không chỉ là một, mà nó còn có tiền não sân nữa. Có nghĩa là sân hận nó là một cái loại tiền não. mà luôn luôn đó thì mình muốn mà ai cản trở mình dùng cái tâm cẩn thận để tiêu diệt người đó, à tiêu diệt người đó như vậy đó thì chúng ta thấy Đức Phật ngày biết về cái lòng tham lòng sân của chúng ta đó, nó là những cái loại phiền não mà khi nó có mặt á thì nó tạo ra vô và cái sự đau khổ mà có thể làm cho chúng ta hối tiếc cả cuộc đời. À, những lúc mà chúng ta làm những việc đó, chúng ta thấy như tôn giả Đê Quá Tá vì cái lòng tham muốn được danh vọng, muốn làm vị vị chủ cai quản tâm chúng mà đã không có từ cái thủ đoạn làm cho thân Phật chảy máu, hoặc là kêu vô ai tình thế tuyển chọn những người tạ hữu đi bắn Đức Phật, hoặc là thả voi sai ra để về chém Đức Tôn, chỉ Đức Tôn đi vào đi bát. Như vậy thì chúng ta thấy á, chúng ta thấy những cái người mà họ họ bị cái phiền não là chế ngự, phiền não tham hoặc là phiền não sân hoặc là phiền não tà kiến ấy, là cái tà kiến là cái sự sai lầm trong cái tư tưởng chúng ta, là chúng ta không tin có đời này có đời sau, có cha có mẹ, và chúng ta bị rớt vào những cái tà kiến nó như là tường kiến, mình kiếp này là người kiếp sau là người, hoặc là chúng ta bị loạn kiến, chúng ta nghĩ là chết là hết, hoặc là chúng ta có cái tư tưởng chấp chặt là vô nhân kiến và vô hoạt kiến và vô hành kiến. Khi mà chúng ta có cái phiền não tà kiến đó thì khiến cho chúng ta không có chân chánh, chúng ta không còn chân chánh nữa, có nghĩa là chúng ta bị những cái tà kiến này đó, cái phiền não này đó, có nghĩa là nó làm cho chúng ta không còn tốt nữa. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngài mới nói đến những cái loại phiền não này đó, cái phiền não này đó khi nó có mặt trong cái người nào đó thì cái phiền não này nó rất vô cùng là nguy hiểm. Vì nó vô cùng nguy hiểm như vậy nên Đức Phật ngài nói những cái phiền não này, tham sân si phiền não, mạng là cái sự ngã mạng của chúng ta, cái sự thống cao, sự kiêu tự đắc, tà kiến là sự sai lầm của chúng ta, hoặc là chúng ta nghi ngờ phân dân lưỡng lự về những cái pháp luận nhân tâm không, những lời dạy của Đức Phật, hoài nghi phiền não, nghĩa là chúng ta nghi ngờ phân dân, tâm chúng ta nó bị nghi ngờ phân dân như vậy nên chúng ta dễ dàng bị xúi dục, rất là dễ dàng làm tỉ miên hoặc là tạo cử phóng tâm, hoặc là chúng ta bị cái tiềm não vô tàn vô ý, có nghĩa là không phổ càng ghê sợ những tội lỗi. Như vậy á, 10 cái tiềm não này đó, nó là những cái gì mà trong Phật giáo gọi là mượn nhơ, cái gì mà gọi là nguy hại, cái gì là đau khổ, cái gì là tồi tàn, cái gì là thê thảm nhất á, thì những người có tiềm não thì nó cũng giống như vậy. Nên cái phiền não này được Đức Phật này nói rằng mình dùng cái từ tánh xa phiền não đó, tánh né phiền não đó, chúng ta dùng cái từ đó một cái từ ngữ thì chúng ta hiểu ra chúng ta không làm việc ác, cái tâm tư chúng ta không bị ác đai nghiến, có nghĩa là cái tâm chúng ta nó không bị như là cái suy nghĩ không đúng đó, như là tham dục cái hay là chúng ta gọi là những cái tà kiến như là dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy, những cái tư duy sai lầm đó, nó phân coi nảy nở manh muốn trong tâm chúng ta, rồi bắt đầu chúng ta mới hành động theo cái manh muốn trong tâm, chúng ta suy nghĩ đó, chúng ta tiếp tục bị cái tham hoặc là cái hận cái hại này nó tiếp tục làm thể hiện ra hành động thân chúng ta hoặc là hành động khẩu chúng ta, thì chúng ta sẽ giết hại chúng ta, mình gọi là do cái tâm sân, bởi vì chúng ta do cái tâm tham muốn đạt được cái điều đó, chúng ta dùng nhiều cái hành động hãm hại hoặc là dùng cái cách để mà làm đau khổ chúng ta. Như vậy thì 10 cái phiền não này đó là một cái ác pháp, mà khi mà có ác pháp trong tâm chúng ta thì chúng ta không phải con người được, chúng ta có thể giống như những cái loài giọt toa hay là những loài dữ dữ, nếu mà chúng ta không kịp chế ngự nó thì chúng ta cũng giống như vậy. Còn khi mà chúng ta thấy những cái tâm hồn tội lỗi đó mà chúng ta không dám làm, chúng ta thấy nhiều câu chuyện kể ra như là cô tiểu thư, cái cô công chúa thì thương một cái người mà được cha công tâm cũng không có chịu, là cái vị hoàng tử thương một cái người nữ muốn cái địa vị để đế vương nhưng mà chưa có được vua phê chuẩn, thì đi coi cái cuộn hát đó, cuộn hát thì trong cuộn hát đó có đóng một cái tuồng, có một cái lời dạy trong cái tuồng đó là đứa đá trong tuồng muốn ăn tòi, cái tòi bây giờ nó mới ra bông. Thì cái người đạo diễn đó mới nói với đứa bé đó là có một người đại diện cho cha đứa bé đó là mày con phải chờ đi, tòi này con sẽ được ăn khi mà trái tòi nó lớn lên. Thì lúc bây giờ cái vị hoàng tử nghĩ rằng mình giết cha mình để làm vua, nhưng mà thôi mình chờ đi, cha mình già thì cha mình chết mình phải làm vua. Còn cái cô công chúa thì muốn bỏ cha mình để theo người định lên, nhưng mà cô công chúa cũng kịp kịp suy nghĩ rằng mình cố gắng như vậy cha mình nó sẽ tác hợp cho mình một cái người chồng tốt đẹp hơn. Thì cuối cùng hai cái người đó đã bỏ đi cái ý định bỏ cha mẹ và giết cha mẹ. Thì trong những cái bộ khác đó, nó cũng cho chúng ta một cái lời dạy, như mình những người kịp thời thức tỉnh cái tâm của mình. Khi cái tâm của mình nó khởi lên cái ác tâm, mình suy nghĩ những cái điều ác đó nhưng mình có thể hành động. Nhưng mà rồi có những cái lời nói đó làm cho mình thức tỉnh, làm cho mình thức tỉnh và mình bỏ đi những cái hành động tội lỗi mình có thể tiếp diễn theo xa này. Nhưng mà vì mình nghe được cái lời nói tốt, nghe lại những cái lời nói có ý nghĩa đó, mình từ bỏ những cái việc làm sang ấy, những hành động tổn thương. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái tiền não đó xúi dục trong tâm của chúng ta, thân tôi nảy nở trong tâm chúng ta do cái sự suy nghĩ sai lầm. Đó là dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy. Mà hãy dục tư duy là lòng tham, hận tư duy là cái lòng sân, hại tư duy là cũng là cái lòng sân. Như vậy chúng ta thấy sân nó có sở hữu sân tật lệnh thối. Sân là một cái trạng thái dị diệt, tật là một trạng thái thói hư, lận là sự bị lận gian kiếp, thối là sự gây dứt hối hận. Khi mình nghĩ lại những cái việc mà mình đã làm gì sau đó, thì như vậy nên cái những cái chuyện nào thì không có cái nào mà là tốt hết. Mình tránh né, dùng cái từ tránh né đây là một cái từ để cho mình biết rằng mình đừng có cái tâm bất thiện này. Mình đừng có gần gũi những người bất thiện, đừng có tâm suy nghĩ bất thiện và đừng có gần gũi những người bất thiện. Mình hãy có cái tâm tốt, mình hãy gần gũi người tốt. Đó là ý nghĩa gọi là từ mà mình gọi là cái từ dùng gọi là tránh né đó. Tránh né là cái cách là đừng có tâm như vậy, hoặc là đừng có gần gũi người xấu xa. Nếu mà mình có tâm như vậy, mình gần gũi người xấu xa nữa, thì tất cả những chuyện khác thì mình có thể làm được. Như là vua A Thế thì gần người ta đó, giết cha của mình, giam cha mình một cục lãnh, kêu người thợ và cắt đơn tay đơn chân của ông. Rồi cuối cùng đức vua đã chịu không nổi, vua chết. Như vậy thì một vị hoàng tử con của một đức vua, lúc trước vua có một vị hoàng tử, mà vị hoàng tử lỡ lòng giam hãm cha mình, rồi sợ cha mình được mọi thần dân kính phục, cuối cùng cắt đơn tay đơn chân của người cha. Và cuối cùng làm như vậy thì cha chịu không được chết chết. Vì vua anh sẽ thấy gần gũi một cái người hình tướng tu hành, đó là Tôn Giả Đeo Ái Phá, là một vị sa môn, nhưng mà cái tâm thì đầy những cái tiền não, nên cuối cùng là túi đức vua là giết cha của mình, đoạt ngôi. Như vậy thì chúng ta thấy những cái hành động đó thực sự là những cái hành động của người ác họ làm ra, và do cái tâm chúng ta nó cũng phù hợp. Khi người ta nói những chuyện đó đó, mình không có thể nào suy nghĩ. Vì lúc bấy giờ hoàng tử Ác Thế nghĩ rằng cuộc đời nó ngủ thành vua được bao nhiêu lâu, bây giờ chờ như cha chết thì rất là lâu, bây giờ mình tìm cách để giết như cha để làm vua sớm. Đó là cái tư tưởng sai lầm, một cái chủ nghĩa tưởng thụ để chắc không có lòng tôn kính. Trong khi làm vua đó thì với làm hoàng tử thì cũng tướng giống nhau, làm hoàng tử cũng có người hầu hạ, nhưng mà chỉ cái uy quyền thì ít một chút xíu thôi. Còn làm vua thì uy quyền nhiều, nhưng mà nhỏ lòng nào giết cha của mình để làm vua. Vì đó là một sự sai lầm do cái tiền não, đó là cái tư tưởng dục tư duy đã ngự trị, và cái gần gũi một người khác như là một cái vị tu sĩ như này là đặc. Thì chúng ta nó thấy rằng trên đời này chúng ta mà hành động cái việc gì đó thì chúng ta coi tình sự tiền não phan tử. Nên nó trong kinh mới nói rằng do nghe một người mà không khéo suy nghĩ ở những tà kiến. Rồi Đức Phật Thầy cũng nói do nghe một người và mình khéo suy nghĩ mình tâm đánh kiến. Đó là mình nghe đúng Phật pháp, mình suy nghĩ đúng như là cái lời Đức Phật dạy. Thì nó bây giờ mình có tánh tri kiến. Nhưng mà cũng do nghe một người và suy nghĩ không đúng mà mình tà kiến. Thật ra chúng ta thấy những cái tôn giáo họ mở đạo cũng bằng những cái lời nói. Nhưng mà họ dạy người ta một cái cách sai lầm. Dạy người ta cái cách là sai lầm. Chúng ta đừng nghĩ tôn giáo là tốt. Chúng ta thấy những thời điểm Đức Phật đầu tiên bốn luật sư ngoại đạo lúc bấy giờ đó, giống như là những cái lưới, rồi chúng sanh giống như con cá mắc vào những cái lưới đó. Những cái người đó họ có chủ kiến, thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô ngã kiến, hoặc là luân hồi tịnh quá. Có nghĩa là đời tu chúng ta không có nhân quả, chúng ta cái chuyện đời đó là tình cờ hên xui, cũng giống như cùng chỉ, tại dài ra rồi cuối cùng hết cùng chỉ, cái kiếp sống đó cuối cùng là kiếp sống cuối cùng. À, đó là một cái lý thuyết, một cái lý thuyết luân hồi tỉnh quán. Hay là những lý thuyết bây giờ chúng ta thấy là một số cái kinh điển mẫu nói rằng chúng sanh là 96 ức linh căn, rồi xuống dưới cõi trần gian ngày ai mà tin mẫu thì mẫu đưa về lại cái cõi đó tạm bổ quần quy. À, hay là chúng ta thấy những người họ chủ trương tin thượng đế, thượng đế đem về, hoặc là những người ta hồi giáo họ tin thánh A La, thánh chiến tử gì đạo họ sẽ được phong thánh, thì những người đó họ làm những gì tổn thương những người khác tôn giáo rất là nhiều. Còn Phật giáo chúng ta đó thì Đức Phật đó thì ngài dạy luôn luôn lúc nào cũng là nhân quả. Chúng ta là người phương sĩ thì chúng ta chỉ cần không cắt tâm, không trộm cắp, không tạp dâm, không nói dối, không uống rượu, thật là tuyệt vời. À, chỉ cần năm giới đó thôi đã làm cho con người chúng ta trở thành tuyệt vời rồi. À, nên đó, chúng ta thấy Phật giáo dạy chúng ta đó, thì nghe một người và không khéo suy nghĩ bị tạp kiến, nghe một người và khéo suy nghĩ chân chánh bị chân chánh kiến. Vì vậy chúng ta đừng nghĩ là tôn giáo là cũng tốt, vì Đức Phật ngày tuyên bố lục trư ngoại đạo, đó là những cái mảnh lưới dăng bủa ra rồi chúng sanh giống như con cá mắc vào mảnh lưới đó. Những cái tôn giáo dụng thiết đó thì họ thường tuyên bố do thượng đế thần linh, do linh hồn, do số phận, do cái điều sắp đặt mà chúng ta phải khổ lụy như vậy, chứ không nói lên như Đức Phật. Thì nói từ con người chúng ta phấn đấu thành Phật, thượng đế chỉ là một chúng sanh thôi. À, Đức Phật ngài tuyên bố rồi mình tu được cũng sẽ thành một vị Phật như vậy. Như vậy thì Phật giáo dạy rất là rõ ràng, còn cái tôn giáo khác thì họ mập mờ. Như vậy thì chúng ta thấy, như vậy thì chúng ta thấy là cái tiền não chúng ta hiểu đó là một cái điều mà chúng ta gần gũi một người, chúng ta nghe và chúng ta không suy nghĩ đúng, chúng ta khởi lên cái tham tiền não, thân tiền não, chi tiền não, hoặc là mạng tiền não, tiền não hoặc là tạp chí tiền não, hoặc là hoài nghi tiền não, hoặc là phong trầm giả dược tiền não, hoặc là cạo cử là phóng vật cao tâm tiền não, hoặc là chúng ta không có lòng tàm vô tàm tiền não, hoặc vô ý tiền não, có nghĩa là cái lòng tàm mà không có hổ thẹn tội lỗi, không có ghê sợ tội lỗi, đó là 10 cái loại tiền não. Mà hễ 10 cái loại tiền não có mặt lúc nào thì con người mình trở thành rất là kinh sợ. Nên thường thường cũng gì thấy con người của chúng ta đó, cái hành động tội lỗi từ con người chúng ta làm ra, là chúng ta là những người mà làm được bao nhiêu cái việc tốt. Bởi vì chúng ta giống như bông hoa cho đời kiếp vẻ đẹp, nhưng mà chúng ta cũng là một cái nỗi kinh hoàng cho đời, cái sự sợ hãi. Nên chúng ta thấy như là những cuộc chiến để nghĩ cái chiến đó, do cái tư tưởng Hitler muốn tiêu diệt những người mà họ cho rằng không có lợi ích cho xã hội, không có làm cho loài người tốt đẹp hơn. Đối với họ là những người mà gọi là mà thiếu trí, là những người nông dân, những người không có phải là cái dòng thượng lưu, là người học rộng, bắt đầu điều binh khiển tướng, cuối cùng là tham sát biết bao nhiêu người. Thì chúng ta lúc bây giờ chúng ta thấy rất là nhiều cái tôn giáo, những cái người do Thái giáo hoặc là những người Thiên Chúa giáo mà chúng ta thấy chiến tranh thứ hai nghiệp và đức tàn sát biết bao nhiêu người. Khi mình coi lại thì mình thấy là thực sự những cái người mà họ bị tà kiến đó, họ bị người ta nói và họ không suy nghĩ đúng đắn, họ trở thành tà kiến. Và những con người tà kiến đó thì giống như là một cái cổ máy giết người. Chúng ta thấy Hitler đó, lời nói của Hitler và cổ động rất là nhiều những người thức đức tin tưởng Hitler, và Nhật Hoàng do thế lực của những người mà dưới Nhật Hoàng, và cuối cùng bao nhiêu người họ những cuộc chiến mà chúng ta thấy bao nhiêu người nhiệt họ càng lên, dù là cúng máu họ cũng chết chứ mà họ nghĩ là tinh thần hy sinh cho Nhật Hoàng. Thì chúng ta thấy những chủ khiến mà những cái tư tưởng nó cũng từ con người, và những người nào đó mà vô duyên xấu phước trở thành nghe những người đó không suy nghĩ đúng đắn, thì chúng ta trở thành những công cụ của những cái người ác ôn đó. Những người thế giới ngàn đời một nghìn rủa đã có là một cái bài học của ngàn đời cho những thế hệ mai sau. Thì chúng ta thấy những người đó là cũng từ lời nói của họ, và những người suy nghĩ không đúng lắm trở thành những công cụ giết người, xưa và nay cũng như vậy. Nên quý vị thấy cái tôn giáo Phật giáo mà cả thế gian này, cả thế giới này, cả những người không biết về Phật giáo nhưng mà họ cũng còn xa cùng đạo Phật và đạo Từ Bi. Còn những tôn giáo khác có thánh chiến, có tự vinh, giết người, cướp của, rồi hãm hại chúng sanh bằng thanh gươm, thì chúng ta thấy những cái tôn giáo đó do con người mùi lượng mà họ tin tưởng, Và chính vì con người đó là những cái cổ máy cụ giết về chúng sanh, cụ đàn áp chúng sanh, cụ làm khổ chúng sanh. Đó là những con người chúng ta trở thành những cổ máy cho những công cụ của những người truyền giáo mở đạo hoặc là vô vét của cả đại tràng của những cái đất nước họ muốn vô vét. Còn đạo Phật chúng ta thì không có như vậy. Đức Phật chúng ta dạy chúng ta từ bi, dù người ta có giết mình thì mình cũng để cho người ta giết. Chúng ta thấy Đức Phật thì dạy Lạc Thích Ca bị đuổi đu đắp phá tàn sát mà vẫn không có phản ứng, không có chống đối, chỉ cảnh cáo những người đến mà thực sự không phát thân. Vì những người dòng họ Thích Ca biết là từ bỏ kiếp thân người tồi tệ này, mình giữ giới mình không về cõi trời, mình làm cái chữ thiên cao quý hơn, mình không muốn chết mà những người này giết mình chết, mình giữ giới thì mình được thanh thiên. 100 năm ở cõi trời đau lợi bằng một ngày đến với những lợi. Người ở đời danh dịch danh lợi đó, họ sống 100 năm thì cũng bằng cõi một ngày khỏi trời đau lợi. Thì giống như là một cái bãi phân hôi tháng mà những con ký sinh nó bu bám vào đó. Còn người có trí nhìn cái bãi phân đó người ta đắm đuối như thế nào thì người có trí nhìn đó. Nên chúng ta thấy Phật nó bước lên trí tuệ lầu cao đó, nhìn người vô cũng không nhiều cỡ lo. Các nhà lên chót núi to nhìn cuối nhìn muôn vật bài phôn đó là tỉnh tuồng giữa đám mông cầm tinh thần giữa đám mây chè cũng luôn như con tuấn mã quan hùng dù có con người ống không ý này. Thì những cái câu pháp cú Đức Phật này nó lên có nhiều ý nghĩa, nhưng người Phật tử khi lãnh hội được rồi đó nó trở thành một cái sự hướng thượng. Cuộc đời thì ai cũng chết, nhưng mà mình chết mình có giới không sạch, có lòng tin, có lòng có thực hành chánh pháp đó, thì mình từ bỏ thân người thân người cõi trời. Và chủ thuyết của đạo Phật không như giống như là những cái chủ thuyết khác thánh chiến thập tùy chinh về tử vì đạo giết hại người ta rồi bị người ta giết hại lại chết vì đạo như được không thánh. Còn Phật giáo chúng ta thì nếu còn nói là nếu thanh chiến không còn giết hại, còn giết hại chẳng phải thánh đâu, thánh là hiện thực thanh cao chẳng còn giết hại đâu, còn chiến tranh. Nên Đức Phật nói thánh nếu thanh thánh không còn giết hại, còn giết hại chẳng phải thánh đâu, thánh là hiện thực thanh cao chẳng còn giết hại đâu, còn chiến tranh. Nhưng mà người ta cũng tự xưng là thánh, nhưng mà thánh chiến thập tùy chinh thì chúng ta thấy những cái con giáo đó và những cái cổ máy cắt nhân, những cổ máy giết người mà những cái cổ máy nó đã làm cho biết bao nhiêu con người trở thành điên cuồng, biết bao nhiêu cái đất nước, biết bao nhiêu gia đình tan nhà, thì cũng là do những cổ máy giết người gây ra sự đau khổ cho những người đó. Nên Đức Phật ngài để tuyên bố chúng ta là ngày nào chúng ta có được Phật giáo, có được thánh chi kiến, có được một cái tôn giáo tốt đẹp thì chúng ta sẽ sống trong cái sự hòa bình an vui, chúng ta làm cho mọi người tỉnh ngộ, xa rời những cái người xấu người ác, xa rời những cái công cụ giết người, xa rời bàn tay đẫm máu, không làm hại não hại chúng ta, dùng tư tưởng hay là trong tâm chúng ta cũng không có làm khổ chúng ta. Thì đó là cái câu thảo luận số 2 chúng tôi xin trình bày. Bây giờ thì chúng tôi xin quay lại với chúng tôi xin quay lại với Trần Tạo Pháp Tân, vị giảng sư chính của chương trình. Đã trong cái câu thảo luận số 3 đó, thì có nêu lên như thế này. Cái tiêu chuẩn nào được gọi là cái chốn thanh tịnh? Tại vì mình học trong bài học này thì mình muốn thanh tịnh, nhưng mà cái tiêu chuẩn nào được gọi là thanh tịnh? Có phải là một cái ngôi chùa không có người hay là khu rừng không có ai thì đó là phải là chốn thanh tịnh hay không, hay là thanh tịnh nó phải đòi hỏi như thế nào? Thì tỉnh cũng có phần trả lời cho cái phần này.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Khâm Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào chư Phật tử đại chúng ở trong rừng. Quý vị có nghe được không nhỉ? Cảm ơn Tạp Bà Nha, cảm ơn quý vị, cảm ơn mình rất nhiều. Ở đây khi mà nói đến cái tiêu chuẩn nào được gọi là chốn thanh tịnh thì trước nhất ta nói đến cái không gian. Cái không gian này, không gian thanh tịnh, không gian thanh tịnh. Thật sự ra cái thanh tịnh mà ta gọi là cái nơi vắng vẻ cái nơi mà ít có tiếng ồn, ít có người qua lại, thì cái nơi đó ta tạm được gọi là cái nơi thanh tịnh. Nhưng mà có những cái nơi mà mặc dù là chúng ta biết rằng là cái nơi mặc dù là thanh vắng thiệt, nhưng mà chỗ đó đó nó chưa có gọi là thanh tịnh. Chỉ cần có một vài người thôi, nếu mà vài người đó thôi, nhưng mà họ có cái hành vi xấu đó, thì ta không gọi là cái nơi thanh tịnh được. Ví dụ như chúng tôi có nghe rằng ngày xưa mà ở dưới cái thời đầu thế kỷ thứ 19 và cuối thế kỷ thứ 10, cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20 đó, thì ở miền Tây Nam Bộ có cái câu chuyện là những vị mà đạo sĩ mà tu ở trên núi Dùng Thất Sơn đó quý vị. Dạ. Thì khi mà một vị trên núi mà ngày xưa mình biết rằng cái núi Thất Sơn là núi Thất Sơn này nó là có 7 ngọn núi, nhưng mà cái núi Cấm là cái núi mà đông người, cao được xem như núi cao nhất tỉnh, so mặt nước là khoảng 800 mấy chục mét á, gần 1 km. Thì cái núi đó là núi cao nhất mà hồi xưa rất là thanh vắng, rất thanh vắng gì. Thì các vị đạo sĩ mà ta tạm gọi là các vị đạo sĩ đó, thì các vị đó thì ở trên núi, cũng là luyện theo cái cách của mình, có lẽ là theo Mộc Tông, hoặc là có một người thì cũng luyện bùa luyện chú gì đó. Thì có hai anh đạo sĩ, thì ông nào cũng nói mình là cái người mà tu chân chánh đó, ông nào cũng tu là chân chánh, ông nào cũng nói mình có cái pháp lực cao cường đó. Thì cái ông mà ông ăn chuối á, ông này ông chuyên môn là ông ăn chuối thôi, ông nói ông ăn chuối và ông chỉ ăn chuối mà sống, chứ không có dùng vật thực, không dùng cơm canh bánh tạt như mình nữa. Thì có một số người họ tò mò, nói vị đạo sĩ này cũng hay, vì ăn chuối mà sống không cần ăn vật thực. Thì có một số người là tính ngưỡng theo cái vị đạo sĩ này, nhưng mà cái ông một ông đạo sĩ khác á, thì ổng tu theo cái kiểu như là ông ở trong cái hang, ông ở trong cái hang, thì ổng cũng thừa biết là ông đạo sĩ chứ không phải là ăn chuối, ổng không biết, ổng thừa biết cái vị đạo sĩ chứ không phải là ăn chuối, mà sự thật chuối ra là ổng cho những người đệ tử của ổng cuốn tôm ở trong, tức là cơm vật thực, cơm canh bánh trái cuốn ở trong đó, ở ngoài thì đắp cái vỏ chuối như vậy, chúng ta nhìn giống như là cái vỏ chuối nó nguyên một cái trái chuối vậy, thì sự thật là trong đó là vật thực, cơm rồi có thức ăn rồi chẳng hạn như vậy. Thì ông đạo sĩ mà ông ở trong cái hang núi này nè, hang đá này nè, ông cũng biết được cái việc đó. Ông cũng biết được là ông đạo sĩ kia mặc dù tuyên bố với mọi người là ăn chuối chứ không phải ông có ăn được thực, nhưng mà sự thật là không phải là như vậy. Thì ông đạo sĩ ở trong cái hang núi này, ông có một cái người đệ tử. Vì ngày xưa chúng ta biết rằng người ta cũng bắt được cái con cọp đó, người ta giết chết đi, rồi người ta thuộc da nó đi, thuộc da nó. Cái ông đệ tử này đó là ông lấy cái da của con cọp, ông mặc vô trong người đó. Thì ở trong cái hang đá như vậy đó, thì ông kia ông trốn trong, tôi kể chuyện, ông thầy thì có người nghe tiếng động là tự động cái con cọp ở trong cái hang đá mà, tự động cái con cọp này nó nhảy ra, nó dồ vậy đó. Thì cái người lạ đó, người ta lợi đó, thì người ta rất là sợ, ai không sợ cọp, thấy cọp dồ tới là người ta sợ rồi. Cho nên là người ta tránh ra, người ta chui ra khỏi miệng hang ngay, người ta không vô trong cái, không dám vô trong cái hang của ông đạo sĩ đó. Thì một hôm á, thì mọi người người ta cũng kính nể ông đạo sĩ này lắm, vì lý do là ông đạo sĩ này ổng là tu đến mức độ mà có cọp hầu á, có cọp hầu. Thì một hôm á thì cái ông đạo sĩ mà ổng tu ra hạng con chuối đó, ăn chuối đó, ổng giả ổng đến ổng thử, ổng thử. Thì khi mà con ổng đến thì con đến cái hang của ông đạo sĩ này á, thì con cọp nó nhồi ra thì ông này ổng biết là con cọp giả rồi, là do một cái người đệ tử bận mặc cái áo da cọp, da cọp thuộc đó. Thì quý vị biết rằng cái ổng mới nói như vậy, khi mà ổng nhào tới thì ổng cũng bình thường thôi, con cọp nhào tới ổng bình thường đánh. Thì cái ông đệ tử kia ổng bật ngửa ra thì ổng mới nói rằng thì ra là con cọp của anh là con cọp giả. Thì cái ông đạo sĩ ở trong cái hang đá núi đó đó, ông cũng nói rằng là tôi cũng biết anh là cái người, ông là cái người đạo sĩ mà gọi là cái chuối của anh, tức là ăn chuối. Thì đây chúng tôi muốn nói ví dụ cái câu chuyện như vậy để cho mình thấy rằng mặc dù là mình ở trong một cái hang, một cái nơi thanh vắng, nhưng mà với cái tâm mà cái tâm mình xấu đó, cái tâm phiền não của mình vì cái dục tham, vì cái danh vọng, vì cái danh lợi đó, mà mình làm cái sự dối trá như vậy để mị mắt thiên hạ đó, thì rõ ràng nó không phải là thanh tịnh, thì cái nơi mà tiêu chuẩn thanh tịnh á, nó ngoài cái không gian thanh tịnh ra, thì cái yếu tố quan trọng nhất là cái nơi mà không có, cái nơi mà không có những cái tâm, cái tạp niệm, cái tâm xấu để thanh khởi lên. Ví dụ như trong thanh tịnh đạo, Đức Phật này nói là một người tu thiền á, thì không có nơi, thí dụ như ngày Bố Tát Bố Xá này nói là cái nơi mà không phải là bến nước, thì bến nước là cái nơi người ta tắm rửa, người ta giặt giũ, không phải là cái nơi mà chợ quyên náo ồn ào, rồi không phải là cái nơi mà người ta tranh hơn tranh thua với nhau. Ví dụ như mình thấy là cái nơi nào mà chúng tôi để ý những cái người mà buôn bán chợ cá đó, thì họ dữ lắm. Dạ, họ dữ lắm. Tuy nhiên cũng có một vài người hiền thôi, nhưng mà do cái môi trường của họ cho nên họ sống như vậy, họ phải hơn phải thua, người này hơn chút thì người kia phải hơn chút, cho nên họ tranh hơn tranh thua gì nhiều lắm, cho nên là họ hơn thua với nhau từng lời nói. Thì ở nơi đó là cái nơi mà không phải là để cho cái vị tu sĩ là ở đó, ở đó cái tâm nó cũng không được vui, cái tâm nó cũng không được thanh tịnh được, tâm không được phiền não. Cái tâm nó bị phiền não dấy khởi thường xuyên, cho nên chúng ta không thể nói đó là cái nơi thanh tịnh được. Thì cái nơi thanh tịnh như là ngài Bố Thát Cô Xá này nói là tránh cái nơi bến nước, là cái nơi người ta giặt giũ, người ta tắm rửa cũng không nên, rồi cái nơi mà bến cá, cái nơi mà người ta tranh cãi với nhau, người ta hơn thua với nhau cũng không nên, rồi cái nơi mà cái người mà gian dối cũng không nên. Thì ở đây đó chúng tôi nói rằng cái tiêu chuẩn mà được gọi là cái chốn thanh tịnh, thì ở đó ngoài cái không gian thanh tịnh yên tĩnh là cái điều kiện là để cho một quý vị mà có cái tâm mà muốn viễn ly, viễn ly sự vọng động, viễn ly những cảnh dục do sắc thinh hương vị xúc gì đó, thì cái vị hành giả đó có cái tâm viễn ly là cái cảnh thanh tịnh. Do cái cảnh thanh vắng như vậy, yếu tố giúp cho quý vị hành giả có thể có cái tâm thanh tịnh được là nhờ cái tâm vị đó muốn diễn ly, muốn diễn ly phiền não, tham sân si trừ bỏ. Thì cái cảnh đó thì như vậy đó, thì ngoài cái không gian thanh tịnh ra đó, thì cái tâm của vị hành giả là cái yếu tố quan trọng để giúp cho gọi, để chúng ta gọi là cái tiêu chuẩn để gọi là cái chốn thanh tịnh. Vì cái chốn thanh tịnh này đó thì có thể là giúp cho cái vị hành giả có thể tiến triển đời sống tu tập của mình. Dù là mình hành phương pháp thanh tịnh, tu thiền định, hay là mình tu tập, mình học hành Phật pháp, hay là cái gì đó, chuyên nghiệm cái gì đó, chúng tôi nghĩ rằng cái cơ hội rất là tốt, cái hoàn cảnh rất là tốt. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa Pháp Đăng thì chúng tôi xin được có cái ý để chia sẻ ở đây. Vì còn có hai vị ở trong room thôi, cho nên là xin thảo luận cái câu số 3 này là như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin được nêu cái câu số 4 để thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng trong thời gian còn lại. Nha, không biết là Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nha, không biết là Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Dạ, xin cho hỏi là Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Quý vị có nghe chúng tôi nói được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị nha. Giờ xin nêu cái câu số 4 ở đây đó là: tại sao người xuất gia dễ sống độc cư thanh tịnh hơn là người cư sĩ? Lý do nào? Thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng nha. Thích giải dùm cho cái điều này.
Nam mô Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Thầm Khải Giá. Tôi có thằng đến đây để tham gia ở trong cái câu thảo luận số 4 á, thì chúng ta cũng thấy cái người xuất gia đó là họ có thân xuất gia, cái tâm xuất gia giống như cái kiến xuất gia. Cái thân xuất gia là cái người xuất gia đó từ bỏ luôn cả mẹ cha vợ con, nếu có thì cũng chịu cũng từ bỏ để sống đời sống không có gia đình. Một cái coi cũng có đời sống không có gia đình đó là tự vị này đã có một cái người là cái thân biến ly, hay là tâm biến ly, cái hữu biến ly. Cái thân biến ly là vị đó chọn đời sống như vậy là thân biến ly. Tâm biến ly là người tu sĩ có cách nhận dục lạc, sống cho là giải Đức Phật, còn người xuất gia thì từ bỏ dục lạc, tâm là giải Đức Phật. Như vậy thì cái người thân biến ly là tâm biến ly, một phần nào tâm biến ly. Là cái người xuất gia đó có cái hữu biển ly là một chấm tiếp thân hữu, sau đời sống không muốn luân hồi nữa. Như vậy nhìn chung vào thì chúng ta thấy giới cư sĩ đó thì họ sống đối với thân thì họ sống đời sống cư sĩ để họ làm cái việc nuôi vợ không là nuôi vợ đứa con, nuôi cha nuôi mẹ, nuôi chồng, đó là cái người đại gia. Còn cái người xuất gia thì họ lại không có cái hình thức này. À, nếu mà họ là cái người tu sĩ đó thì cha mẹ thì già tay nuôi thì cái việc tu sĩ thôi. Còn việc tu sĩ nếu là thầy tổ mà bệnh hoạn thì bệnh gì thôi. Phục vụ thì việc ý trong chùa, nếu mình hòa thượng thì đổ thành người thì việc tu. Thì muốn việc tu nó gánh vác cái công việc nuôi cái hòa thượng. Lo bệnh hoạn thì hòa thượng nó bị nhiều. Và chúng ta thấy có nhiều khi một cái vị như là vị Sa Di Sam Thích Giá, quý vị biết là cha tu có 500 vị thị phu, 500 người xuất gia. Và nhiều năm, 500 người như vậy thì ngày có rất là nhiều người học trò để lo cho ngài. Còn chúng ta ở ngoài đời thì chúng ta phải làm nghề nghiệp, chúng ta sống. Còn cái vị xuất gia đó thì chỉ có phần sự là dạy dỗ Phật Pháp thôi. Còn cái việc nuôi sống của 500 người đệ tử thì lý thức mà đang. Chúng ta thấy cái đời sống của vị tu sĩ á, một góc độ nào đó thì mình thấy nó rất là tốt đẹp. Có nghĩa là mình không phải nuôi những người này mà mình chỉ nuôi những cái Phật Pháp thôi. Còn cái đời sống cơm hoặc là y phục hoặc thuốc trị bệnh hoặc là cốc liêu thì là những người tu sĩ để hộ độ cho những người xuất gia. Nên quý vị thấy một phần nào đó cái người xuất gia đó dễ sống độc cư hơn, vì cái lời dạy của Đức Phật á, cái người xuất gia đó chỉ có việc là học pháp và hành pháp hoặc là hoàn pháp thôi. Cái việc của vị xuất gia là học hoàn pháp thì thành pháp, hoàn pháp. Còn cái người cư sĩ đó thì người cư sĩ học pháp, hộ pháp và hành pháp. Học Phật pháp do thầy do chư tăng dạy, vì chư tăng Đức Phật cũng chuyên tịch Niết Bàn là chỉ biết dạy Phật pháp thì là chư tăng, nên mình sẽ học Phật pháp từ chư tăng. Rồi mình hộ pháp là mình có gì cúng dường tứ Phật định chư tăng. Rồi mình hành pháp là mình tu tập. Phải tu tập những cái pháp mà người tu sĩ thực hiện. Như vậy thì nhìn vào cái đời sống người tu sĩ đó, mình nghĩ mà Đức Phật đã làm, mình cái đời sống người tu sĩ đó thì quý vị thấy Đức Phật ngày trước nhớ không giống như người xuất gia. Người xuất gia thì có 227 giới, trong khi người tu sĩ chỉ có 5 giới thôi. không cắt tranh trộm cắp thời gian nó lớn đủ thôi. Nghĩa như vậy là người tu sĩ đó được vợ, được có vợ con, trong khi người xuất gia thì chỉ tới không có được vợ con. Nếu mà muốn sống vợ con thì phải cởi gì để sống được tu sĩ. Như vậy là cái đời sống người xuất gia nó có sự đặc biệt nhiều hơn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng như vậy thì cái người xuất gia đó họ dễ sống thân biển ly tâm biển ly và hữu biển ly hơn, nên cũng biển ly cái nghĩa là hữu là cái sự thanh định đó. Họ dễ để làm như vậy hơn, tại vì họ đi tu rồi đó thì họ không có phải làm phận sự là nuôi vợ nuôi con, mà họ bây giờ họ sống đời sống xuất gia họ tự tìm một thực họ sống bằng cái lòng kính tâm với người tu sĩ. Rồi họ phải học pháp và hoàn pháp và tiếp dạng Phật ngôn. A Cao đi nghe học Phật ngôn từ những tình trưởng lão, những từ thầy và thợ của mình, thì người đó có phần tử hoàn pháp. Còn người cư sĩ thì chúng ta thấy người cư sĩ Đức Phật này không bắt buộc người cư sĩ hoàn pháp. Người cư sĩ chỉ việc nuôi vợ con, cống hiến cho xã hội, và mình giữ việc học giới, tu học, tiền định và tiền tuệ, tiền tạc. Và không phải có một cái gì để ràng buộc nhất định với người tu sĩ. Còn người tu sĩ thì cái phần này có cái sự ràng buộc rất là rõ ràng. Nên chúng ta thấy những cái quốc giáo như Thái Lan, những điện Lào đó là người xuất gia nhất định không có vợ con. Nhưng mà chúng ta thấy những cái thứ thân tăng như Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc hoặc là Trung Quốc thì có nhiều khi hay là Việt Nam chúng ta có cái luật hòa tăng tâm môn gọi là Phật giáo tâm môn cổ truyền đó, thì họ có vợ có con giống như người cư sĩ, nhưng mà cái đó là cái sự chệch toạc từ cái lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là họ hiểu không đúng khác nên họ sanh ra cái người tu mà họ đại diện của họ giống như người cư sĩ thôi, chứ không phải giống như gia như tính quốc gia. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà cái người họ có vợ có con có cái nghề nghiệp để sống thì họ không khác gì người cư sĩ. Nên thường thường chị thấy có một số những người xuất gia ở tại Việt Nam chúng ta qua bên Thái Lan, người ta còn kêu gọi là tu sĩ cộc đầu, nghĩa là người đó cũng người tu nhưng mà người đó không có giống như người xuất gia, nên họ kêu là tu sĩ cộc đầu, có nghĩa là tu sĩ cạo đầu thôi chứ không phải là cái người xuất gia. Còn cái người xuất gia của Phật giáo như là Thái Lan, Miến Điện, Lào, Thái Lan thì họ có tam y bình bát rất là rõ ràng, họ đi đâu cũng có y bát chứ không phải như một số những cái tôn giáo mà họ cũng nói là Phật giáo, cũng nói là hành xuất gia, nhưng mà họ đi không có tam y, không có bình bát, họ mặc đồ thì giống như là những người đời, cũng có quần cũng néo, cái người xuất gia của truyền thống của Phật giáo thì lại khác, có y bát như vậy. Đây là cái câu trả lời mà chúng tôi xin trả lời cái câu thảo luận số 4, nên cái người xuất gia họ dễ thanh tịnh hơn. Vì cái chí nguyện ở đầu của họ là họ muốn sống như vậy. Bây giờ đó thì chúng ta không biết là chúng ta có cái bản tin không. Mà nếu mà chúng ta có bản tin đó, thì chúng ta đọc bản tin. Còn nếu mà chúng ta không có bản tin đó, thì chúng ta sẽ hỏi chúng ta có tăng một câu nữa. Và cái câu thảo luận thì ra chúng ta chỉ có 4 câu thảo luận thôi. Còn câu luận số 5, mệnh đề bỏ rơi gánh nặng sống biển ly trong kinh có ý nghĩa gì? Tỉnh Tần Đỗ Bắc Tân trả lời cho cái còn lại một cái thời gian không quá nhiều, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái gì còn thấy Tần Đỗ Bắc Tân ở trong rung không quý vị? Hiện giờ thì chúng tôi không thấy còn Tần Đỗ Bắc Tân ở trong rung. Không biết thằng Tội Lắc Đẳng có thể đọc tầng tại sao để bữa nay đại trời đại rừng chưa có xong lại rồi rừng một vậy. Thôi thì chúng tôi cũng xin trả lời luôn cái câu này một tí xíu thời gian. Rồi lại thì chúng ta thấy bỏ rơi gánh nặng sống biển ly là gì? Là chúng ta có thể là, gọi là chúng ta từ bỏ những cái ý nghĩa mà Đức Phật đã dạy cho Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta từ bỏ thân biển ly là chúng ta sống dưới vợ con. Từ bỏ tâm biển ly là chúng ta không có thích để tâm của mình vào thiền định. Bởi cái tâm chúng ta yên tĩnh để phát triển gọi là tâm giải thoát của chính thiền. Vậy giải thoát là chính thiền quán. Nên cái chuyện mà gọi là thân kính hay là bị kiến đắc hay bị đến thành những tới những vị thánh, rồi chúng ta bỏ cái tâm bị ly, chúng ta sống với cái tâm nghe bấm như cảnh sắc trời dục sinh dục ý dục thị dục những tâm nhãn thức nghĩ thức kỹ thức tiếp thức tâm thức ý thức tiếp nhận những cảnh dục sắc dục sinh dục ý dục thị dục thức dục giống như người cư sĩ đó, chúng ta bỏ rơi cái gánh nặng sống biển ly, rồi chúng ta bỏ gánh nặng sống biển ly về hưởng biển ly đó, rồi chúng ta còn muốn tái sanh, còn muốn tái sanh trở lại tiếp sau, còn muốn làm ông này bà kia, còn muốn làm giàu nghèo gì đó hay là cái đời sống nọ tiếp sau là hữu biển ly, mà chúng ta chưa có biển ly nên chúng ta tiếp tục sanh hữu, chúng ta mong mỏi có tiếp sau, mong mỏi mình sanh về cảnh giới hay cảnh giới kia, mà trong Phật giáo gọi là còn sanh, chúng ta còn quá sanh, chúng ta sanh được mỗi trời, chúng ta sanh được số tư tưởng là nó cũng quá như cảnh giới nào đó, đó là quá sanh, thai sanh là chúng ta sanh vào già con, nọ sanh là chúng ta sanh vào loại trứng, thấp sanh, thấp sanh là chúng ta sanh vào dưới nước hoặc những chỗ bụng lầy, những chỗ ẩm ướt, thấp sanh. Như vậy thì đó là những điều Đức Phật nói là chúng ta không có biển ly sanh hữu đó thì chúng ta còn sanh hữu không tương lai. Chúng ta không biển ly tâm đó, thì tâm chúng ta bị phiền não. Chúng ta không biển ly thân đó, thì chúng ta sống được sống bận điệu cơm nhỏ, thì bận những cái vật này vật kia thì đó là cái người gọi là không có biển ly, là bỏ rơi cái nặng sống biển ly. Giống như chúng ta hiểu những người nó gồm tục. Nếu mà theo cái truyền thống Phật giáo đặc biệt đó, đúng theo cái lời giảng Đức Phật đó, thì người quần tục trở về sống được quy tỷ. Còn nếu mà người này theo cái tôn giáo mà để nói là người xuất gia thì người sống không đúng xuất gia. Tức nghĩa là người xuất gia là phải ly thế tục gia, ly phiền não gia, ly tam giới gia, người không có muốn ly, không muốn lìa tam giới, muốn luân hồi trong ba cõi. Rồi thế tục gia làm sống mình gần gũi người đời giống như em như thế tục. Nên thế tục gia thì cái nghĩa là những cái đời sống người duy trì như thế nào thì cũng giống như vậy, thì Đức Phật gọi là người sống bỏ rơi cái chữ là gánh nặng biển ly, bỏ rơi không có cách nhận đời sống biển ly nữa, mà trở thành cái đời sống đa đoan, như đời sống bận điều, đời sống dính mắt, thì cái đó ý nghĩa là không có sống biển ly. Thì ở trong thời gian còn lại thì chúng ta xin trình bày cho cái gì như vậy, thì ngày mai chúng ta sẽ có cái buổi học, mà có lẽ là chúng tôi nghĩ rằng ngày mai là cái ngày chủ nhật giá trị thường thường, do chúng ta giáp đảm vào chúng ta đều tiêu sẽ đảm nhận buổi dạng, đó là chương trình buổi học ngày mai. Ví dụ tính như cái ngày bò để do chúng ta giáp đảm thuyết giảng. Bây giờ thì chúng tôi xin mời chị chúng lên tri ân chư tôn đức tăng và chúng ta sẽ kết lại cái buổi học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ học nước và những buổi học.
Sa thú lần thai. Con tâm như thay mặt đại chúng tăng gom, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vui mừng giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành, kính chúc quý đại hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Phật Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm cho duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu, nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn cầu chúng sanh địa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.